Công tử điên khùng, chương 201, cảnh sát thường. Lâm Vân lạnh lùng nhìn tên lưu manh, bảo Lâm Hình và Cận Thi Kỳ lui lại, tiếp tục đi về phía y.
Cậu đừng tới gần đây, cậu có biết chúng tôi là người của ai không? Chúng tôi là người của Quy Ca, Quy Ca.
Tên mọc đầy râu này còn chưa nói xong, Lâm Vân đã đi tới, đá một cước vào háng của y. Y liền hét thảm một tiếng. Tên cờ bắp bên cạnh thấy thế, liền vung côn sắt trong tay về phía của Lâm Vân. Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh sợ hãi kêu lên. Lâm Vân không quay đầu, giơ tay bắt lấy cái côn sắt, rồi kéo lại về phía mình. Tên cờ bắp kia bị Lâm Vân kéo tới phía trước, còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Lâm Vân đá vào lồng ngực, rồi bay về phía cánh cửa, phun vài ngụm máu tươi. Cánh cửa lần nữa được mở. Lâm Vân lại đi tới tên đầy râu kia, cúi người, đập tay vào vai của y. Một cảm giác đau đớn toàn thân xông tới, khiến tên đầy râu này cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ có Lâm Vân là biết, người này đã bị mình cắt đứt tâm mạch, không còn sống được mấy tháng nữa rồi. Đứng lên, Lâm Vân nhìn tên đầy râu nói, Quy Ca cái gì mà Quy Ca? Ta thấy các người cũng toàn là một lũ cặn bã mà thôi. Tốt nhất là Quy Ca của người đừng tới, bởi tới đây y sẽ phải hối hận. À, không biết tôi phải hối hận cái gì. Người tuổi trẻ, chỉ sợ người hối hận không phải tôi. Một người nam tử, trung niên, đi từ dưới lầu lên, vẻ mặt tràn đầy âm lãnh. Đi theo sau y là 7-8 tên vạm vỡ, xăm sổ đầy mình. Quy Ca! Nhìn thấy người trung niên kia tới, tên đầy râu vội vàng muốn đứng lên. Nhưng do quá đau đớn, nên y không thể đứng lên nổi. Sinh viên à, hắc hắc. Sinh viên ngày nay thật là lợi hại, ỷ vào vài môn võ mèo cào đã đi khắp nơi ra quay rồi. Trước đánh gãy tay chân của hắn, mang hắn và hai đứa con gái kia theo sau, sau đó thanh lý chỗ này sạch sẽ, lão đại sắp tới rồi. Cái tên Quy Ca này ra lệnh xong, liền lấy một điếu thuốc ra, nhưng y còn chưa kịp châm lửa thì một cước của Lâm Vân đã tới. Một cước này của Lâm Vân cơ hồ không lưu tình chút nào, bàn tay của trung niên nam tử đã bị đá đứt bay ra ngoài. Sửng sốt vài giây, thẳng tới khi máu phun như suối mới hôn mê bất tỉnh. Vài tên thủ hạ vội vàng giúp Quy Ca của bọn chúng băng bó vết thương, những người còn lại đều bao vây Lâm Vân lại. Nhưng ánh mắt của bọn chúng đã không còn sự khinh thường lúc trước. Ngoại trừ vài tên nhìn thấy rõ động tác, những tên kia thì thấy rõ ràng. Một cước đã cắt đứt tay của Quy Ca, đây là khái niệm gì? Một cước đá ra mà cũng sắc lẻm như dao sao? Tuy đã vây quanh Lâm Vân lại, nhưng do không có đại ca chỉ huy, vài tên đàn em này không biết nên lao vào chém hay là làm gì. Trước chém, sau bắt. Một tên trong đó cho rằng Lâm Vân giấu dao găm ở bàn chân, liền bảo đồng bọn lao lên. Nhưng đúng lúc này có tiếng xe cảnh sát truyền tới. Trong chớp mắt, ở cửa quán ăn đã xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát. Không biết là ai đã âm thầm báo cảnh sát. 7-8 người cảnh sát ra khỏi xe rồi đi lên lầu. Bọn họ nhìn thấy một đám thanh niên đứng đấy và một người trung niên thì nằm trên mặt đất, hơn nữa cả người dính đầy máu tươi, liền biết vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Hơn nữa, người trung niên bị đứt tay kia chính là người ai cũng biết tới ở vùng này, y là lão đại Kim Uy của hội Kim Lan. Hội Kim Lan là một tổ chức dưới quyền của thiếu gia Lý Danh Sinh, Lý Gia. Việc này ai cũng biết, cho nên mặc kệ ai đúng ai sai, người của hội Kim Lan là không thể bắt. Cảnh sát thường, Quy Ca của chúng tôi bị người này chém đứt tay. Một tên đầu lĩnh của nhóm côn đồ chỉ vào Lâm Vân nói. Tuy y không có trông thấy Lâm Vân dùng dao, nhưng có thể chém đứt cổ tay của lão đại, nhất định là dùng dao găm gì đó. Chỉ là mình nhìn không rõ mà thôi. Cảnh sát thường nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại nhìn mấy người đứng đó. Loại chuyện này vừa xem là biết nguyên nhân, nhưng biết thì biết, xử lý thì lại rất dễ dàng. Chỉ cần mang Lâm Vân đi. Sau đó lặng lẽ giao cho người của hội Kim Lan là được rồi. Cảnh sát thường, nguyên danh là Thường Vận Trợ, tuy quan chức không lớn, nhưng làm người rất khéo đưa đẩy, là người làm việc tùy theo hoàn cảnh. Đang muốn đi lên bắt người trẻ tuổi kia, thì thấy hắn ăn mặc toàn đồ hàng hiệu, lại dễ dàng đánh bại mấy tên côn đồ của hội Kim Lan. Điều này chứng tỏ thân phận của Lâm Vân không phải bình thường. Nơi này là Yên Kinh, không giống như các địa phương khác. Tùy tiện một người cũng có thể là người của địa vị mà Thường Vận Trợ không thể đắc tội nổi. Lý Gia tuy cường đại, nhưng cũng cần phải biết người mình muốn bắt là ai.
Cậu tên là gì? Cảnh sát thường đi tới trước mặt Lâm Vân, khách khí hỏi.
Lâm Vân. Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản. Nói cái tên xong là im lặng, không nói cái gì nữa. Nếu như tay cảnh sát này không hỏi xanh đỏ mà đã bắt mình, thì mình không cần khách khí.
Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh thấy vậy, đều chạy tới phía sau của Lâm Vân, nắm lấy áo của hắn. Máu tươi rơi đầy trên sàn nhà khiến cho hai nàng có chút sợ hãi.
Lâm Vân!
Thường vẫn trợ cao mày. Cái tên này sao nghe quen quen? Họ Lâm ở Kinh Thành. Chẳng lẽ là người của Lâm gia? Đột nhiên y bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Không phải nghe đồn người náo loạn cả Tần gia có tên là Lâm Vân của Lâm gia sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Nghe nói người đó là một người trẻ tuổi, anh tuấn, lại có thân thủ bất phàm. Mấy chục người cảnh vệ ở ngoài cửa đều bị tay Lâm Vân kia đánh cho ngất xỉu, mà người trước mặt mình này vừa đúng với miêu tả, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Quan trọng nhất, tên hắn cũng là Lâm Vân.
Thường Vận Trợ lập tức cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Y đã khẳng định 90% người này là Lâm Vân kia. Âm thầm may mắn, mình không lao tới bắt luôn. Nghĩ tới đây, Thường Vận Trợ đột nhiên đi tới trước mặt tên đầy râu, nghiêm khắc nói.
Các anh dám công khai đùa giỡn con gái nhà lành, còn tụ chúng náo sự, ý mạnh hiếp yếu, mang toàn bộ bọn họ đi.
Nghe cảnh sát Thường nói vậy, hơn 10 người nam tử ở đây đều sững sờ, lại dám bắt bọn họ. Hơn nữa, tay cảnh sát Thường này còn chưa hỏi diễn biến ra sao, mà chỉ hỏi tên người trẻ tuổi kia đã quyết định luôn rồi.
7-8 người cảnh sát rất nhanh đi tới khóa tay bọn họ lại, ngay cả tên râu ria nằm trên mặt đất cũng bị khiêng đi, chỉ lưu lại một vũng máu tươi.
Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh càng là sững sờ. Hai người hình như không nghe thấy Lâm Vân nói gì cả, chỉ thấy anh ấy nói tên của mình mà thôi. Vậy mà đã khiến cảnh sát mang đám côn đồ kia đi. Chẳng lẽ Lâm Vân nổi tiếng như vậy?
Cảnh sát Thường đi tới trước mặt của Lâm Vân, rất cẩn thận hỏi.
Lâm tiên sinh, những người này đều là lưu manh vô lại, nhưng tôi cũng không thể đắc tội nổi bọn chúng. Bọn chúng là người của Lý Danh Sinh, Lý Gia, tôi chỉ là...
Lâm Vân vừa nghe liền hiểu. Hóa ra mấy tên khốn kiếp này là người của Lý Gia, lông mày dương lên nói.
Những tên cặn bã này chỉ biết hại người mà thôi. Cục cảnh sát của các anh tốt nhất nên xóa bỏ khối u này cho xã hội. Trở về nói với người Lý Gia một câu, nói rằng chính là do tôi làm. Đừng để tôi trông thấy bọn chúng xuất hiện một lần nữa, bằng không tôi sẽ rất tức giận.
Thường Vận Trợ nghe Lâm Vân nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng đi bắt những người này là rất mạo hiểm. Nếu không có một lời đảm bảo của Lâm Vân mà trở về, thì kết quả của mình rất thảm. Vội vàng cáo từ Lâm Vân, lấy điện thoại, một bên gọi, một bên đi về phía chiếc xe cảnh sát.
Mấy tên côn đồ kia đã bị đưa vào trong xe cảnh sát. Lúc cảnh sát Thường rời đi, người thanh niên bị bọn côn đồ đánh đỡ, đã đỡ một cô gái có vẻ là sinh viên đi ra. Chỉ là khuôn mặt của cô gái này rất tái nhợt, trên mặt còn có dấu tay.
Lâm Vân vừa nhìn là biết chuyện gì, thấy người thanh niên muốn lên tiếng, hắn liền khoát tay nói.
Cậu mang bạn gái của cậu rời đi thôi.
À, chờ một chút.
Ông là chủ nhà hàng này.
Lâm Vân nhìn về phía một người trung niên mập mạp, vốn từ đầu đến cuối đều cung kính chờ đợi ở một góc.
Đúng vậy, đã quấy rầy Lâm tiên sinh dùng cơm, nhà hàng thăm biểu của chúng tôi thật sự là xin lỗi.
Trong lòng người trung niên này đã không biết âm thầm chửi bọn côn đồ kia bao nhiêu lần. Trêu chọc ai không trêu chọc, lại trêu chọc ngay vào sát thần. Nhà hàng đã mở khá lâu rồi mà còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Y cũng đã sớm nghe thấy người trẻ tuổi này nói tên là Lâm Vân, mà Lâm Vân thì y đương nhiên nghe qua.
Nhà hàng này là của Lý Gia.
Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống.
Vâng, chủ tịch là Lý Danh Sinh. Tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch, chắc cậu ấy sắp tới rồi.
Người trung niên nói. Lâm Vân còn chưa mở miệng, ở lối đi nhỏ đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người nam tử tuổi chừng 40 dẫn theo một người trẻ tuổi, vội vã đi tới. Rõ ràng ngay cả thang máy cũng không thể chờ đợi được.
Chủ tịch!
Người trung niên mập mạp thấy hai người đi lên, vội vàng chào hỏi.
Chương 202. Chủ tịch.
Hai người này không để ý tới y, mà trực tiếp đi tới trước mặt của Lâm Vân. Người nam tử lớn tuổi rất kính cẩn nói với Lâm Vân.
Thật sự xin lỗi, lại để Lâm tiên sinh chịu ủy khuất. Tôi nguyện ý đền bù bất cứ tổn thất nào. Danh sinh, tới đây.
Nghe người nam tử gọi vậy,
Người trẻ tuổi kia không quá nguyện ý, đi tới trước mặt của Lâm Vân, khom người một chút nói. Thực xin lỗi, Lâm tiên sinh, việc này là do sai lầm của nhà hàng chúng tôi. Tôi thay mặt nhà hàng, mong Lâm tiên sinh bỏ qua. Lâm Vân cũng lười gây sự với người của Lý Gia, lạnh lùng cười. Xử lý những tên thủ hạ cặn bã của các anh, bằng không khắp nơi chỉ toàn là chướng khí mù mịt. Còn có, đền bù tổn thất của hai người trẻ tuổi này. Lời của Lâm Vân còn chưa dứt, Lý Thành Hiếu đã lôi ra hai cái thẻ ngân hàng, một cho Lâm Vân, một đưa cho đôi nam nữ, rồi nói. Mật mã đều là 6 con 8. Lâm Vân không khách khí, thu cái thẻ lại. Người tuổi trẻ bị đánh kia thấy mặt mũi của Lâm Vân lớn như vậy, mà bạn gái của mình cũng đã bị ăn thiệt thòi, nên không chút do dự thu vào. Đi thôi. Lâm Vân cất cái thẻ đi, rồi dẫn theo Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh rời đi. Đôi nam nữ nhìn Lâm Vân rời đi cũng bước theo sau. Thấy bóng lưng của Lâm Vân đã đi xa, Lý Hiếu Thành mới dám lau mồ hôi trên trán. Thiếu chút nữa khiến Lý Gia lại gây thù chuốc oán với Lâm Vân rồi. Cũng may, Lâm Vân không để ý mà thu hai cái thẻ. Cha, kỳ thật, Lý Gia chúng ta cần gì phải sợ hắn như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Lý Danh Sinh còn chưa dứt lời, đã bị Lý Hiếu Thành tát cho một cái. Trở về, lập tức giải tán cái hội Kim Lan của mày đi. Cái đồ nghịch tử, thiếu chút nữa khiến Lý Gia gặp nguy hiểm rồi. Cho dù hôm nay mày không gặp phải Lâm Vân, nhưng cứ dung túng thuộc hạ như vậy, sớm muộn gì Lý Gia cũng quỷ trong bàn tay của mày mà thôi. Nói xong, Lý Hiếu Thành không để ý tới Lý Danh Sinh, mà xoay người rời đi. Lúc đi ra ngoài, Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều có chút kinh dị nhìn Lâm Vân. Anh trai, vì sao những người đó lại sợ anh như vậy? Còn có lão đầu tới sau kia, em cũng đã từng thấy qua y ở trên TV. Hình như là chủ tịch của tập đoàn Lý Thi thì phải. Vì sao ông ta lại tôn kính anh như vậy? Em thấy thật là kỳ quái. Lâm Hinh nhịn không được, đưa ra câu hỏi. Cận Thi Kỳ cũng đầy thắc mắc nhìn Lâm Vân. Cô ta cũng muốn biết vì sao cảnh sát lại giúp đỡ Lâm Vân như vậy. Vừa nãy, người cảnh sát họ Thường kia rõ ràng chỉ hỏi tên của Lâm Vân thì đã mang bọn côn đồ rời đi rồi. Thậm chí còn chưa điều tra nguyên nhân sự việc như thế nào mà hoàn toàn là dựa vào phán đoán bản thân. Lâm Vân không biết trả lời ra sao, đành phải nói. Đây là chuyện của người lớn, em biết làm gì? Vừa rồi có ăn no không? Nếu không ăn no thì chúng ta tới chỗ khác ăn cơm. Lâm Vân không biết hai cô bé ăn no hay không, nhưng hắn thì vẫn còn đói. Chúng em đều ăn no rồi, chút say rượu cũng đã tỉnh. Anh trai, tới trường học của chúng em ngồi một lát nhé. Lâm Hinh vẫn giữ chặt cánh tay của Lâm Vân không chịu bỏ ra. Cho dù nàng có ngu dốt thì giờ cũng hiểu anh trai của mình không phải là người tầm thường. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, Tam Gia Gia hẳn là đã sớm biết chuyện này. Chẳng lẽ đây mới là mục đích của Tam Gia Gia, muốn tìm anh trai trở về? Nhưng qua thái độ của anh trai, hình như anh ấy không quan tâm lắm tới chuyện của gia tộc thì phải. Thậm chí, anh ấy còn không muốn về đó. Đúng rồi, anh trai, vừa rồi em hỏi đội y Vân Tầm Miên có phải do anh sản xuất không, anh còn chưa nói cho em biết đấy nhé. Lâm Hinh nói xong, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Lâm Vân. Cận Thi Kỳ cũng là như vậy. Ừ, là do anh làm, chắc không nghĩ tới phải không? Lâm Vân vừa cười vừa nói. À, vậy thì tốt quá. Anh trai, em cũng muốn một bộ. Anh tặng cho em được không? À, không, em muốn 2 bộ cơ. Đúng rồi, anh cũng giúp Thi Kỳ lấy 1 bộ nhé. Anh nhất định phải giúp em đấy. Em muốn nó từ lâu rồi nhưng không thể mua được. Lâm Hinh hưng phấn, thiếu chút nữa nhảy lên. Cận Thi Kỳ đồng dạng là nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, một bộ chờ mong. Lâm Vân gãi gãi đầu cười khổ. Thật không biết là từ khi nào mình đã trở thành người mà các cô gái đều đòi nội y rồi. Cái này thật là muốn chết quá. Như vậy đi, lần sau anh đi Phụng Tân sẽ dẫn 2 em theo, hoặc là ở Phần Giang cũng được, sau đó thì tùy cho 2 em chọn, được không? Lâm Vân định tới Phụng Tân làm mấy bộ cho 2 cô bé này, nhưng nghĩ lại thì thôi, bởi vì mình không biết kích cỡ ngực của 2 cô bé, hỏi ra thì có chút bất tiện. Cận Thi Kỳ lập tức hiểu lầm ý của Lâm Vân, khuôn mặt vốn đỏ ửng vì uống rượu, nay càng đỏ hơn. Chỉ có Lâm Hinh là vô tâm, tiếp tục quấn quýt Lâm Vân. Anh trai, vừa rồi ăn cơm chúng ta còn chưa trả tiền. Nếu là trả tiền, anh có tiền sao? Em thấy trên người anh không có mang theo ví tiền. Lâm Hinh nói, tay vẫn còn đang sờ túi áo của Lâm Vân. Không cần lo lắng, anh có tiền. Anh mở 1 công ty, Nếu lúc nào em thiếu tiền thì có thể trực tiếp tới công ty của anh lấy tiền mà dùng.
Lâm Vân cười, gỡ tay của Lâm Hình ra.
À, thật sao anh trai? Anh trai mở công ty gì vậy? Chúng em đi xem luôn được không?
Lâm Hình lúc đầu nghe người trong nhà nói anh trai có mở công ty, còn không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại nghe anh trai xác định, trong lòng rất là hưng phấn.
Lâm đại ca, vì sao lúc em và Tiểu Hình thấy anh ở sân bay, anh lại ăn mặc?
Tâm tư của Cận Thi Kỳ tỉ mỉ hơn Lâm Hình nhiều lắm. Trong lòng cô ta tự nhủ, Lâm Vân có tiền trong người, cùng với chuyện người khác sợ hắn ở trong nhà hàng kia, khả năng đều là vì hắn đã trở về Lâm gia. Những người này nhất định biết Lâm Vân là người của Lâm gia nên mới khách khí như vậy. Bây giờ nghe Lâm Vân nói có công ty riêng, cô ta đương nhiên không tin, mới có vài ngày, làm sao đã mở công ty nhanh thế?
Cũng được, để anh dẫn hai em tới công ty. Từ nay về sau có chuyện gì, nếu anh không ở bên cạnh, thì em tới tìm lãnh đạo của công ty cũng được.
Lâm Vân nói xong, thuận tiện gọi một chiếc xe taxi. Xe taxi dừng lại ở tòa nhà Kinh Vực. Ba người Lâm Vân xuống xe. Cận Thi Kỳ bỗng nghĩ ra một điều.
Lâm đại ca, tòa nhà Kinh Vực này không phải là trụ sở của tập đoàn Vân Môn sao? Vì sao chúng ta lại tới nơi này?
Lâm Hình cũng nghĩ tới.
Đúng vậy anh trai, có phải anh nhớ nhầm không?
Nhầm sao được, tập đoàn Vân Môn chính là công ty của anh mà.
Lâm Vân cười hì hì nói.
Khoác lác.
Lần này là Lâm Hình và Cận Thi Kỳ đồng thời lên tiếng.
Lừa các em làm gì, đi vào là biết.
Lâm Vân nói xong, đi tới cửa của tòa nhà. Cận Thi Kỳ và Lâm Hình không biết Lâm Vân muốn làm gì. Lâm Hình thậm chí còn tưởng anh trai đang còn di chứng.
Chủ tịch, nhân viên bảo vệ thấy Lâm Vân tới, vội vàng chào hỏi.
À!
Cận Thi Kỳ và Lâm Hình thấy bảo vệ gọi Lâm Vân như vậy, đều sững sờ. Chẳng lẽ anh trai đúng là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn sao?
Khu làm việc chính của tập đoàn Vân Môn là ở tầng 8. Trải qua hai lớp bảo vệ, lúc Lâm Vân dẫn theo Cận Thi Kỳ và Lâm Hình đi tới, hai cô bé kia còn không tin đây là sự thật.
Chủ tịch, anh đã trở lại, hai cô gái này là ai?
Diệp Điềm vừa vặn đi từ văn phòng. Cô ta trông thấy Lâm Vân dẫn theo hai cô bé xinh đẹp đi tới, vội vàng tiến lên chào hỏi.
À, đây là em gái của anh, Lâm Hình. Đây là bạn học của con bé, Cận Thi Kỳ.
Lâm Vân giới thiệu hai người cho Diệp Điềm.
À, em biết chị là ai? Em đã từng thấy chị được phỏng vấn ở kênh Kinh Tế trên TV. Chị chính là tổng giám đốc Diệp của tập đoàn Vân Môn đây mà.
Lâm Hình giống như phát hiện ra đại lục mới vậy.
Lâm Hình, ở trước mặt anh trai của em cũng không thể gọi chị là tổng giám đốc Diệp được. Anh trai của em là chủ tịch, mới chính thức là ông chủ của tập đoàn.
Lâm Hình và Cận Thi Kỳ đều thật xinh đẹp.
May mà em là em gái của chủ tịch, nếu không chị đã hiểu lầm rồi.
À đúng rồi, em Cận Thi Kỳ không giống như là em gái của chủ tịch thì phải.
Diệp Điềm nói xong, khuôn mặt lộ vẻ giật mình. Lâm Vân âm thầm buồn cười nói.
Diệp Điềm, anh xem em như có vẻ nhàn rỗi vô sự thì phải. Mỹ Na đâu rồi?
Mỹ Na trở về Phần Giang rồi, chị ấy tạm thời xin nghỉ để trở về công ty cũ làm thủ tục thôi việc. Mà em có nhàn rỗi đâu, đừng nhìn chằm chằm vào em như thế, em đi làm việc đây.
Diệp Điềm nói xong, liền làm cái mặt quỷ với Lâm Vân, rồi lập tức rời đi.
Chương 203 Dạ Minh Châu. Cuối cùng, Lâm Hình và Cận Thi Kỳ mới biết nguyên lai anh trai là chủ tịch trong này. Hai mắt của Lâm Hình càng thêm phát sáng, liền đi tới, bắt tay của Lâm Vân nói.
Anh trai, em nghe nói dưỡng nhan hoàng của tập đoàn Vân Môn có tác dụng rất tốt với nữ nhân phải không? Anh nhất định phải cho em mấy lọ đấy.
Lâm Vân nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Hình và Cận Thi Kỳ, trong lòng tự nhủ. Hai cô bé này cái gì cũng muốn đòi, đành phải nói.
Được rồi, đợi lát nữa để anh bảo Diệp Điềm dẫn các em tha hồ mà lấy.
Anh trai thật tốt.
Lâm Hình nói xong liền hôn lên mặt Lâm Vân một cái. Lâm Vân sờ sờ khuôn mặt nói.
Không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên vào mặt của ta lại bị cô em gái làm hỏng.
Anh trai dám nói xấu em phải không? Bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn em hôn, em đều không thèm hôn. Mà nụ hôn này của em là để cổ vũ anh.
Lâm Hình nghiêm trang nói.
À, anh có cái gì mà cần cổ vũ chứ?
Lâm Vân nhìn cô em gái này, trong lòng nói. Có một cô em gái thật là tốt.
Nếu hiện tại mình chỉ chú tâm vào tu luyện và tìm kiếm Vũ Tích, thì làm sao có thể hưởng thụ được thân tình này?
Đương nhiên là cổ vũ anh sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm tốt như Vân Tầm Miên và Dưỡng Nhan Hoàng rồi.
Lâm Hình nói rất nghiêm trang, giống như đây là điều hiển nhiên. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Lâm Hình, đột nhiên có chút cảm động. Hắn hiểu Lâm Hình không thực sự muốn những thứ này. Con bé làm vậy chỉ là muốn mình vui vẻ mà thôi. Con bé muốn cho mình biết, mình còn có một cô em gái, để cho mình biết không phải tất cả mọi người đều quên hắn.
Lâm Vân vươn tay vuốt đầu của Lâm Hình. Từ nay về sau, anh sẽ không rời đi mà không thông báo gì cho em và mẹ nữa. Cho dù anh muốn đi, cũng sẽ mang hai người đi theo.
Lâm Hình thấy anh trai đã minh bạch tâm tư của mình, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhịn không được, khóc nức nở.
Anh trai, em không muốn anh rời đi.
Ở trong mắt của Lâm Hình, anh trai có công ty lớn như vậy, tuy làm cho nàng rất kinh ngạc và mừng rỡ, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng trong lòng nàng càng thấy anh trai hoàn toàn khỏi bệnh, không cần đi lang thang khắp nơi khiến mình và mẹ lo lắng.
Cận Thi Kỳ nhìn hai người thân tình như vậy, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm.
Cận Thi Kỳ đương nhiên cũng minh bạch tâm tư của Lâm Hình. Ngày đó, nhìn bộ dáng của Lâm Hình sau khi trở về từ sân bay, Lâm Hình vẫn u sầu, không vui. Mình cũng thấy nàng vụng trộm, khóc nhiều lần.
Cận Thi Kỳ lại nghĩ tới, nếu như mình có một ông anh trai như vậy thì thật là tốt, nhưng dù sao, đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi.
Nhìn Lâm Hình và anh trai của cậu ấy như vậy, Cận Thi Kỳ có chút hâm mộ.
Đi thôi, vào văn phòng của anh ngồi một lát.
Lâm Vân nói xong, dẫn theo Lâm Hình và Cận Thi Kỳ đi vào phòng làm việc của mình.
Cái thẻ này cho em, trong này có ít tiền, từ nay về sau em không cần phải tới Lâm gia xin tiền nữa, cứ dùng tiền của anh đi.
Lâm Vân đưa cái thẻ của mình cho Lâm Hình, rồi nói số mật mã.
Vâng.
Lâm Hình thấy anh trai đã có công ty lớn như vậy, đương nhiên là sẽ không thiếu tiền dùng, vì vậy không do dự mà cầm lấy.
Lâm Vân gật đầu nói, ngày mai anh phải trở về Phần Giang một chuyến, anh muốn trở về đó thăm mẹ, em về cùng anh không? Nếu em cùng anh trở về, anh sẽ chờ em.
Có chứ anh, em đương nhiên muốn anh trở về rồi, mẹ thấy chúng ta cùng nhau đi về sẽ rất là vui mừng.
Lâm Hình nghe thấy vậy, cao hứng suýt nữa nhảy lên. Nàng nghĩ tới mẹ mình, một năm cũng khó thấy mặt cha một lần. Huống hồ, mẹ ở một mình trong nhà, rất là nhớ nàng và anh trai.
Anh trai à, kỳ thực mẹ rất đáng thương. Mẹ một mình ở nhà, còn thường xuyên bị mấy bác và dì bắt nạt. Hai chúng ta không ở nhà, cha cũng không thường tới.
Lâm Hình nói xong cúi đầu, nàng biết mẹ rất là cô đơn, nhưng nàng cũng chỉ biết bất lực.
Ừ, nếu như mẹ đồng ý, anh sẽ mua một ngôi nhà cho em và mẹ ở.
Lâm Vân hiểu ý của Lâm Hình, trong lòng cũng rất hổ thẹn.
Vâng, điều này thì khi về chúng ta hỏi mẹ.
Lâm Hình thấy anh trai nói rất có lý, nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của mẹ đã.
Thi Kỳ, nếu không, ngày mai cậu đi cùng mình và anh trai nhé, dù sao hiện tại cũng được nghỉ.
Lâm Hình thương lượng xong với Lâm Vân, rất là chờ mong, nhìn Cận Thi Kỳ.
Mình...
Kỳ thực, Cận Thi Kỳ rất muốn đi cùng Lâm Hình, nhưng người ta là anh em gặp nhau, sau đó về thăm mẫu thân, còn mình dùng thân phận gì để đi?
Thấy Cận Thi Kỳ do dự, Lâm Hình nói,
Thi Kỳ, dù sao cậu cũng ở nhà trọ, nếu không cậu đi đại học Yên Kinh nói với chị một câu, sau đó lại đi, nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được mấy bộ Vân Tầm Miên đấy.
Lâm Hình nói vậy là có mục đích, nàng thấy Thi Kỳ cũng không ghét anh trai. Huống hồ Thi Kỳ còn là bạn tốt nhất của nàng. Anh trai đã ly hôn, lẻ loi một mình, cho nên nàng muốn tác hợp anh trai với Thi Kỳ, cho anh trai đỡ phải cô đơn. Anh trai hiện tại đẹp trai như vậy, miễn cho anh trai lại lấy một người mà mình không quen. Thi Kỳ là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với anh trai. Nàng không biết nhiều chuyện về Lâm Vân và Vũ Tích mà đánh giá lên Tần Gia. Thậm chí nàng còn không biết anh trai đã nhờ Tam Gia Gia tìm Vũ Tích. Nếu như nàng biết thì có khả năng nàng đã không tích cực mời Thi Kỳ như vậy.
Lâm Vân không biết tâm tư của em gái nên không nói xen vào. Cận Thi Kỳ có đi hay không, hắn cũng không quan tâm lắm.
Nghe em gái nhiệt tình mời Cận Thi Kỳ như vậy, còn tưởng rằng con bé sợ đi một mình không có bạn.
Cận Thi Kỳ nghe Lâm Hinh nói vậy, quả nhiên tâm động. Không biết là nội y Vân Tầm Miên đã động cô ta hay là chỉ muốn đi ra ngoài chơi đùa, nên liền trả lời. Ừ, cũng được, không cần qua chỗ chị mình đâu, đợi lát nữa mình gọi cho chị ấy là được, khi quay về thì nói. Có tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Điềm đi vào. Chủ tịch, nếu anh chưa ăn cơm tối thì đi cùng chúng em đi. Bọn anh vừa ăn rồi nên anh không đi đâu, còn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh thì đi đi, anh còn có chút việc. Lâm Vân muốn tranh thủ thời gian, mau chóng viết ra vài phương án của sản phẩm mới, bởi vì về sau đi tìm Vũ Tích không biết tốn thời gian bao lâu. Huống hồ, khuya hôm nay hắn còn có việc phải làm. Thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ cùng Diệp Điềm đi ra ngoài, Lâm Vân bổ sung một câu. Đợi lát nữa mang hai đứa đi lấy dưỡng nhan hoàng nhé. Chỉ mất 2 tiếng, Lâm Vân đã viết xong vài phương án của sản phẩm mới. Tuy còn vài sản phẩm còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng Lâm Vân cho rằng như thế là đủ, không cần phải dùng cả tối để hoàn chỉnh. Hắn không muốn dùng nhiều thời gian vào việc này. Nếu như có Vũ Tích ở bên cạnh, có lẽ hắn còn có thể tĩnh tâm làm nốt. Cầm lấy những tư liệu mà mình vừa hoàn thành, Lâm Vân đi ra văn phòng. Hắn muốn xem Mông Văn và mấy người ăn cơm đã trở về chưa. Nếu đã trở lại thì giao những vật này cho Mông Văn. Chuyện của công ty tạm thời cứ như vậy. Lâm Vân đẩy cửa ban công. Trời đã tối đen, nhưng văn phòng của Mông Văn vẫn còn ánh đèn. Ăn cơm đã trở lại rồi à? Sao không thấy Lâm Hinh tới tìm mình nhỉ? Lâm Vân đi tới phòng của Mông Văn gõ cửa. Chủ, Lâm Vân. Mông Văn thấy Lâm Vân chủ động gõ cửa phòng nàng, cảm giác có chút kinh ngạc. Không phải em đi ăn cơm sao? Lâm Vân thấy trên bàn của Mông Văn chồng chất một đống tư liệu, máy tính vẫn đang mở. Em không, em... Mông Văn vốn là muốn đợi Lâm Vân làm xong rồi đi cùng luôn. Thật không ngờ Lâm Vân lại làm việc lâu đến thế. Vì đợi quá lâu nên nàng liền trở về phòng làm việc của mình. Còn chưa xử lý bao nhiêu công việc thì Lâm Vân đã tìm đến. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy là biết cô nàng chưa ăn cơm, lập tức đi tới nói. Kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho công ty anh đã ghi ở đây, có khả năng là phải mở thêm 2-3 cái xưởng. Nói xong đưa tập tài liệu trong tay cho Mông Văn. Nhận lấy tài liệu, Mông Văn có chút lo lắng nói. Mặc dù lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn chúng ta đã khá lớn, nhưng dù sao cũng chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn, nếu muốn xây thêm mấy nhà xưởng, chỉ sợ tài chính không đủ. Lâm Vân cười cười không nói gì, chỉ là xoay người, đóng cửa lại, rồi nói với Mông Văn. Mông Văn, em tắt đèn đi. Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ấy? Nhưng hiện tại đang ở văn phòng mà. Huống hồ không phải Lâm Vân rất yêu vợ của hắn sao? Nghĩ tới đây khuôn mặt của Mông Văn đỏ bừng. Lâm Vân thấy Mông Văn không cử động mà khuôn mặt lại đỏ bừng, nhất định là nàng hiểu lầm cái gì đó, cũng không giải thích mà đi tới tắt đèn. Lâm Vân! Mông Văn thấy Lâm Vân đã tắt đèn, trong lòng rất khổ sở, giọng nói cũng có chút thay đổi. Bởi vì từ đầu đến giờ nàng đều có ấn tượng tốt với Lâm Vân, nàng không hy vọng ấn tượng tốt đó lại bị phá hỏng như vậy. Huống hồ trải qua nửa năm làm việc, cừu hận trong lòng nàng đã nhạt bớt, dần dần trở lại với tâm tính như lúc xưa, cũng không còn vẻ tiêu sái khi nói tới việc hiến thân để báo ơn nữa. Tuy nhiên, nàng không thấy Lâm Vân tới ôm mình, mà qua ánh sáng hôn ám, nàng chỉ mơ hồ trông thấy Lâm Vân lấy cái gì đó ở tay. Em xem cái này. Lời nói của Lâm Vân còn chưa dứt, một ánh sáng màu nhàn nhạt đã xuất hiện ở lòng bàn tay Lâm Vân. Cả căn phòng lập tức bị thứ ánh sáng này bao phủ, khiến khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng. Ánh sáng rất nhu hòa, giống như một cái áo nhung nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân Mông Văn vậy. Mông Văn sợ hãi than một tiếng, sớm quên hết những điều vừa nghĩ, lại có một viên ngọc xinh đẹp như vậy. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là... Mông Văn không dám tưởng tượng hết, bởi vì thứ đó chỉ có trong truyền thuyết mới thấy. Nhưng viên ngọc trước mặt này thật sự là rung động. Viên ngọc này tuyệt đối không phải do con người gia công. Ánh sáng nhu hòa phát ra từ nó, ngoại trừ Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, thì có thể là cái gì? Đúng vậy, đây là Dạ Minh Châu. Lâm Vân đưa viên ngọc cho Mông Văn, Mông Văn cầm lấy viên ngọc, một cảm giác thoải mái, tươi mát, lan tới toàn thân, khiến cho Mông Văn nhịn không được thở phào một cái. Cẩn thận nhìn viên Dạ Minh Châu trong tay, thực sự là yêu thích không muốn rời. Trên đời này thực sự có Dạ Minh Châu sao? Lại còn ở trên tay của mình nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì không còn kỳ quái nữa, bởi những chuyện kỳ lạ trên người Lâm Vân quá nhiều. Đối với mình, có lẽ là không thể xảy ra, nhưng đối với Lâm Vân lại là chuyện bình thường. Em đi tìm lão yêu, nhờ y giúp bán đấu giá viên ngọc này. Số tiền kiếm được thì để xây nhà xưởng, có lẽ còn thừa ra khá nhiều. Lâm Vân nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Mông Văn nói, à, Lâm Vân, anh muốn bán viên ngọc xinh đẹp này đi sao? Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh ngạc hỏi, cái này có là cái gì, giữ lại cũng không ăn được, vậy thì mang bán, tiết kiệm thời gian xây dựng nhà xưởng, rồi bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Chuyện ở đây anh liền giao cho các em đi làm, ngày mai anh sẽ đi. Lâm Vân nói xong, nhìn Mông Văn, trong lòng có chút xin lỗi các nàng. Tuy công ty là do chính mình mở, nhưng công việc trong đó lại đùn đẩy hết cho các nàng làm. Anh lại muốn đi à? Mông Văn thấy Lâm Vân vừa về lại muốn đi, đột nhiên cảm thấy chuyện của anh chàng Lâm Vân này thật là nhiều. Chẳng lẽ hắn không thể ở công ty thêm một thời gian sao? Đúng vậy, anh muốn đi tìm vợ của anh, cho nên không thể lưu lại. Chuyện bên này em cứ thương lượng với mấy người Lý Thanh mà làm. Lâm Vân vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Hẳn là Diệp Điềm và mấy người đã ăn cơm xong. Lâm Vân lấy ra một cái hộp, để viên ngọc Dạ Minh Châu vào trong đó, rồi đưa hộp ngọc cho Mông Văn, nói, chuyện này nhờ em vậy. Vâng. Mông Văn chỉ nói nhẹ một tiếng, liền không nói gì khác. Trong lòng thì nghĩ, không biết Lâm Vân cất đồ ở đâu, vì sao lục vài cái là lại lấy ra một vật. Hộp ngọc này tuy nhỏ, nhưng nếu đặt ở trong túi áo thì vẫn có thể nhìn thấy mới đúng. Lâm Vân đi tới, bật đèn lên, mở cửa, trông thấy Diệp Điềm, Lâm Hình và Cận Thi Kỳ đang đứng ở cửa ra vào. Bọn họ đều rất kinh ngạc, nhìn Lâm Vân và Mông Văn đi ra. Mông Văn mới kịp phản ứng, mấy người kia có lẽ hiểu nhầm, vội vàng nói, không giống như các em nghĩ đâu. Chị Văn, chúng em đang nghĩ gì? Diệp Điềm thấy quần áo của hai người rất chỉnh tề, biết là hai người không làm chuyện như vậy, nhưng hai người này lại bước ra từ căn phòng tối, cho dù là ai cũng hoài nghi thôi. Lâm Vân cười cười, nhìn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh. Các em đã ăn no chưa? Rồi ạ, Diệp Điềm đã dẫn chúng em tới một quán ăn rất ngon, giá lại không đắt, nhưng là chị Diệp Điềm trả tiền. Lâm Hinh thấy sắc mặt của anh trai vẫn bình thường, lập tức cao hứng chạy tới. Chị Diệp Điềm còn dẫn bọn em đi lấy ít dưỡng nhan hoàng. Cận Thi Kỳ cũng nói, vậy thì tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bay về Phần Giang, hiện tại các em có cần về trường học không? Lâm Vân nhìn hai người, Lâm Hình hỏi. Thi Kỳ, cậu có về không? Lâm Hình nhìn Cận Thi Kỳ. Mình muốn về đó lấy mấy bộ quần áo, còn cậu? Cận Thi Kỳ biết là phải đi vài ngày, nên muốn mang theo vài thứ. Ừ, mình cũng vậy, anh trai trước đưa bọn em về trường học nhé, sau đó chúng em sẽ tới chỗ của chị Diệp Điềm ngủ. Lâm Hình vội vàng nói, vậy thì tốt, Mông Văn đi ăn cơm với anh không? Em còn chưa ăn tối mà, đi ra ngoài ăn một chút. Lâm Vân thuận tiện hỏi, em cũng đi, Diệp Điềm không muốn chỉ có một mình ở chỗ này, nên vội vàng nói muốn đi theo. Vậy thì chúng ta cùng đi. Lâm Vân nói xong liền bước đi trước, mấy người thì đi theo sau. Lâm Hình đi ở phía sau, lặng lẽ tới gần Diệp Điềm hỏi, chị Diệp Điềm, chị nói xem anh của em hẹn chị Văn đi ra ngoài ăn cơm, mà chị lại muốn đi cùng, có phải là đã chen ngang hai người đó không? Nhưng thanh âm của Lâm Hình lại rất lớn. Chẳng những Cận Thi Kỳ nghe thấy, mà ngay cả Mông Văn cũng đều nghe rõ ràng. Mông Văn thật không biết phải nói gì cho phải. Hì hì, chị rất thích làm người xen ngang. Đi thôi, anh của em đã xuống tầng rồi. Diệp Điềm nói xong liền đi nhanh hơn. Nàng đương nhiên biết quan hệ của chị Văn và Lâm Vân chỉ đơn giản là quan hệ công việc mà thôi. Nếu Lâm Vân có ý khác, thì nửa năm trước đã làm chuyện đó với chị Văn rồi. Ở đâu còn đợi tới bây giờ mới làm. Còn chuyện đi ra từ văn phòng tắt đèn vừa nãy, đợi lát nữa hỏi chị ấy xem. Diệp Điềm lái xe, đi nửa tiếng thì đã tới bên ngoài Học viện Ngoại ngữ. Diệp Điềm đi theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ để giúp các nàng cầm túi đồ. Lâm Vân và Mông Văn đứng ở cửa trường học. Mông Văn, anh muốn nhờ em giúp một việc. Lâm Vân thấy mấy người Lâm Hinh đã đi vào ký túc xá, liền nói với Mông Văn. Mông Văn nhìn Lâm Vân hỏi, giúp chuyện gì? Nếu em có thể làm được, đương nhiên là không có vấn đề. Bởi vì anh sẽ thường xuyên đi ra ngoài, cho nên anh muốn em giúp anh mua một căn nhà để cho em gái và mẹ của anh ở lại yên kinh. Lâm Vân nói tiếp. Chương 204, Tòa tháp Tây Hà. Đương nhiên có thể, khi nào thì mua? Mông Văn thấy Lâm Vân chỉ yêu cầu mua nhà, việc này rất đơn giản đối với nàng. Càng nhanh càng tốt, anh muốn sớm đưa mẹ của anh tới yên kinh, em thấy thế nào? Lâm Vân nói xong, hỏi ý kiến của Mông Văn. Chuyện này em sẽ làm nhanh cho anh, chủ hộ dùng tên của ai? Mông Văn hỏi Lâm Vân. Dùng tên em gái anh, Lâm Hinh cũng được, bởi dù sao căn nhà này về sau cũng thuộc về con bé. Lâm Vân nghĩ thầm, nếu dùng tên mình có chút phiền toái, bởi vì mình sẽ không thường xuyên ở nhà. Ừ, đến lúc đó em sẽ liên lạc với Lâm Hinh. Anh muốn ăn gì? Mông Văn hỏi. Còn em? Lâm Vân hỏi ngược lại Mông Văn, bởi vì với hắn, ăn gì cũng được, miễn là no bụng. Em cũng tùy tiện. Tuy chưa ăn tối, nhưng nàng không thấy đói lắm. Vậy thì đi ăn mì sợi nhé. Lâm Vân nhìn một quán mì sợi tên là Lan Châu ở cách đó không xa. Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên Vũ Tích dẫn mình đi ăn, là đi vào quán mì sợi. Cũng được, mà viên ngọc kia em để vào khóa sắt của công ty có an toàn không nhỉ? Mông Văn thấy Lâm Vân muốn ăn mì sợi, đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là lo lắng tới sự an toàn của viên Dạ Minh Châu khi để ở công ty, dù sao thứ này quá quan trọng. Không sao đâu, mà cho dù mất, anh cũng còn nhiều. Lâm Vân cười, thuận miệng nói. Mông Văn liếc Lâm Vân một cái, nàng không tin Lâm Vân còn nhiều Dạ Minh Châu như lời hắn nói. Sinh ý của quán mì Lan Châu không tồi, trên cơ bản đều là các sinh viên. Lúc Lâm Vân và Mông Văn đi vào quán mì, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một nữ nhân có vết sẹo trên mặt, nhưng dáng người rất cân đối. Một người thanh niên vừa đẹp trai vừa ăn mặc hàng hiệu. Hai người này đi vào, không khiến người khác chú ý cũng khó. Nhìn thấy không? Cái áo anh chàng kia đang mặc chính là nhãn hiệu Polo mà Hồng Tường Phần Giang mới tung ra đó. Giá của nó không thấp hơn 50.000 nguyên đâu. Người có tiền như vậy, sao lại vào một quán mì nhỏ ăn nhỉ? Là hai người nam sinh thảo luận. Trong đó, một người giống như kinh nghiệm phong phú, liếc qua cái là biết nhãn hiệu trên áo của Lâm Vân rồi. Lâm Vân nghe được rất rõ ràng, trong lòng không khỏi bội phục kiến thức rộng rãi của cậu sinh viên kia. Chính mình còn không biết cái áo này có nhãn hiệu gì, mà cũng không ngờ trong lúc vô tâm lại mua đúng sản phẩm của Hồng Tường. Nhưng cái áo này đâu phải mấy chục nghìn nguyên có thể mua được. Không biết là cậu sinh viên kia nhầm hay là nhân viên bán hàng làm thịt mình. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng không quan tâm. Mì sợi rất nhanh được bưng lên. Lâm Vân ăn một miếng, cảm thấy hương vị kém xa so với bát mì mà mình ăn cùng với Vũ Tích lần trước. Trong nội tâm không khỏi thở dài, biết không phải là do hương vị của sợi mì, mà do tâm cảnh của mình thay đổi. Mông Văn thấy Lâm Vân nhìn bát mì rồi xuất thần, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có ý quấy rối suy nghĩ của hắn. Từ khi Vũ Tích rời đi, tâm tình của Lâm Vân không còn bình tĩnh như trước kia, thậm chí việc tu luyện càng ngày càng khó khăn. Hầu như từ lúc trở về từ rừng rậm Amazon, tu vi của hắn không có chút tiến bộ nào. Ngẩng đầu nhìn Mông Văn, thấy nàng đang kỳ quái nhìn mình, đành phải ngượng ngùng cười, bưng lên bát mì, rất nhanh đã ăn hết. Mông Văn chỉ gấp vài đũa thì ăn không trôi. Lâm Văn thấy thế thầm nghĩ, cô nàng này ăn giống hệt như Vũ Tích lần trước vậy, chỉ là sau đó thì mình không do dự ăn nốt bát mì mà Vũ Tích ăn dở mà thôi. Không biết vì sao lúc ấy, mình lại muốn làm vậy? Chẳng lẽ lúc đó trong tiềm thức của mình đã có ý gì với Vũ Tích sao? Điều này không phù hợp với mục tiêu theo đuổi của mình lúc đó. Giống như hiện tại, Mông Văn cũng ăn không hết, nhưng mình không có ý định ăn nốt bát mì thừa của Mông Văn. Lâm Văn thở dài một tiếng, không biết Vũ Tích đã đi nơi nào rồi. Mình phải nhanh đi tìm nàng mới được.
không biết nàng trôi qua có tốt không.
Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.
Mông Văn thấy Lâm Vân cũng buông bát đũa, đứng lên nói.
Ừ, nhưng anh thấy em ăn ít vậy, có cần đổi chỗ khác ăn cơm không?
Lâm Vân thấy Mông Văn cơ hồ chưa ăn hết nửa bát, mới hỏi.
Không cần đâu, buổi tối em ít ăn cơm lắm, chúng ta đi luôn thôi.
Mông Văn rời đi trước, Lâm Vân thấy thế, đành phải thanh toán tiền rồi đi theo sau.
Chị Mông Văn, chị và chủ tịch vừa ăn mì sợi à? Vừa rồi Lâm Hinh nói có lẽ anh trai của mình sẽ dẫn chị đi ăn mì sợi, không ngờ lại đoán đúng.
Diệp Điềm thấy Mông Văn đúng là được Lâm Vân đưa đi ăn mì sợi, kinh ngạc nói.
Em nói không sai chứ, chắc chị Mông Văn đắc tội chuyện gì với anh trai rồi. Anh trai đã từng nói, nếu ai đắc tội anh ấy sẽ dẫn đi ăn mì.
Lâm Hinh đứng một bên cười hì hì nói.
Cầm đủ đồ đạc, rồi đi thôi.
Lâm Vân tức giận nói. Mọi người lên xe trở lại căn nhà cũ của Mông Văn. Nói chuyện qua loa một lúc thì Mông Văn và Diệp Điềm đi ngủ trước. Lâm Hinh vừa gặp lại anh trai nên hưng phấn không ngủ được. Liền lôi kéo Lâm Vân nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, ngay cả Cận Thi Kỳ cũng đành phải ở bên cạnh nghe. Cuối cùng là hai cô nàng ngủ quên mất.
Lâm Vân đành phải đưa hai người tới phòng của Mông Văn, chỉ là tháo giày cho các nàng, rồi để hai người ngủ trên giường Mông Văn, còn mình thì đi ra khỏi nhà của Mông Văn. Hắn muốn đi tới gần khu học viện, xem có thể gặp được cô gái nhặt chai lọ kia không, có lẽ cô ta sống ở đâu đó gần học viện. Tuy Lâm Hinh nói cô gái đó hay tới trường vào thứ năm hàng tuần, nhưng Lâm Vân không biết tuần sau mình có còn có thời gian tới hay không.
Cũng không cần gọi xe, Lâm Vân chạy trên đường tuyệt đối còn nhanh hơn xe một chút. Hơn 10 phút sau, hắn đã tới bên ngoài học viện. Lâm Vân cẩn thận đi tìm những chỗ có thể ẩn thân xung quanh học viện. Hai tiếng sau, Lâm Vân vẫn không phát hiện ra cô gái đó. Lâm Vân đành phải đi tới trước mặt một người lang thang hỏi.
Ông có thấy một cô gái hay nhặt chai lọ không? Cô ta sống ở quanh đây.
Tên lang thang kia nhìn Lâm Vân, không nói gì mà xoay người rời đi.
Lâm Vân thấy ánh mắt của người lang thang này có chút kỳ quái, trực tiếp rút ra 200 nguyên nói.
Nếu ông trả lời, tôi sẽ trả số tiền này.
Trông thấy là 200 nguyên, kẻ lang thang liền dừng lại, do dự một lúc mới nói.
Tôi biết, buổi tối có rất nhiều người đi tới tòa tháp Tây Hà để ở, nhưng gần đây tòa tháp Tây Hà hay xuất hiện chuyện ma quái, nên không còn nhiều người ở đó nữa. Tôi cũng từ nơi đó tới.
Vậy thì tốt, ông dẫn tôi đi, 200 nguyên này sẽ là của ông.
Lâm Vân nói xong, giơ 200 nguyên lên. Kẻ lang thang do dự hồi lâu mới rốt cuộc nói.
Tốt, cậu có thể theo tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể dẫn cậu tới gần tòa tháp Tây Hà mà thôi. Tôi sẽ không đi vào trong đâu.
Kẻ lang thang do dự nửa ngày, nhìn số tiền trong tay Lâm Vân, mới đồng ý yêu cầu của Lâm Vân, còn đưa ra yêu cầu của mình.
Lâm Vân chỉ cần y có thể đưa mình tới khu phủ cận tòa tháp Tây Hà là được rồi, vì thế không do dự nói.
Có thể.
Kẻ lang thang thấy Lâm Vân đã đồng ý, liền lập tức đi thẳng về phía trước. Lâm Vân đi theo sau y được chừng 10 phút, vẫn thấy chưa tới, không khỏi hỏi.
Còn xa lắm không?
Còn 40 phút nữa. Kẻ lang thang này đi rất nhanh, khi nói cũng không dừng lại. Lâm Vân đành phải tiếp tục đi theo y. Đi được một lúc lâu, kẻ lang thang mới chỉ về phía trước một chỗ hoang vu, nói.
Nơi này chính là tòa tháp Tây Hà.
Lâm Vân nhìn theo phương hướng của y chỉ, là một tòa tháp hình lục giác không đồng đều, đổ xiêu đổ vẹo, xung quanh là cỏ dại, xa hơn là một con sông uốn lượn không biết chảy về đâu. Vài chỗ có dấu hiệu đào bới của máy móc, có lẽ là đang xây dựng, rồi không biết vì nguyên nhân gì lại dừng thi công. Hơn nữa, dấu vết đào bới này có lẽ đã lâu rồi, chừng 2-3 năm gì đó. Ở một nơi tất đất tất vàng như Yên Kinh, thật không ngờ lại có một khu đất rộng bỏ trống như vậy.
Lâm Vân cảm thấy rất là kinh ngạc.
Đến rồi đó, kia là sông Tây Hà, tòa tháp phía trước là tòa tháp Tây Hà.
Kẻ lang thang thấy mình đã đưa Lâm Vân tới đây, mà Lâm Vân không có ý trả tiền, liền lên tiếng nhắc nhở.
Lâm Vân đưa 200 nguyên trong tay cho y, rồi trực tiếp đi tới tháp Tây Hà.
Ở trong đó không sạch sẽ gì đâu. Đừng trách tôi không nói trước cho cậu biết.
Kẻ lang thang nhận lấy tiền, trước khi đi còn dặn dò Lâm Vân một câu. Lâm Vân mặc kệ y, trong lòng tự nhủ, nếu như một nữ nhân ở trong này cũng có chút sợ hãi, chỗ này quả thực là hoang vu. Đi tới gần tòa tháp hình lục giác này, Lâm Vân thấy nó siêu vẹo như muốn đổ vậy. Âm thầm suy nghĩ, nếu ban đêm sống ở trong này, liệu nó bị đổ thì khó mà chạy thoát được. Huống hồ cái tháp mặc dù có mấy tầng, nhưng chỉ có tầng một là có chỗ náu thân. Đi vào trong tháp, rất là trống trải, xung quanh chỉ có mạng nhện và trụ nhà bằng bê tông. Nhìn cái trụ bê tông đứt gãy thế kia, không biết tòa tháp này còn đứng được bao lâu. Ở giữa tòa tháp là một ít rơm rạ, rất rõ ràng là có người ở trong này. Xem ra, ai ở đây thì cũng dọn đi rồi, không biết có phải do lời đồn nơi này có ma quái hay không.
Chương 205. Tên bịt mặt. Một tiếng thét truyền tới, là tiếng của kẻ lang thang vừa nãy. Lâm Vân lập tức đi ra tòa tháp lục giác, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt kẻ lang thang. Trước sau chỉ có vài phút mà thôi, lúc đi tới, trông thấy ánh mắt của y đang nhìn chằm chằm về chỗ hư vô phía trước. Thậm chí, Lâm Vân đi đến trước mặt, y cũng không có phản ứng. Này! Lâm Vân gọi một tiếng, kẻ lang thang mới như bừng tỉnh. Y trông thấy là Lâm Vân, liền thở phào một tiếng, chỉ về chỗ vắng vẻ phía trước nói.
Quỷ! Vừa nãy tôi trông thấy một con!
Lời nói chưa hết, đã không để ý tới Lâm Vân nữa, mà xoay người bỏ chạy. Một lúc sau, đã không thấy bóng dáng. Lâm Vân nhìn kẻ lang thang chạy mất, trong lòng tự nhủ. Vì sao lúc nãy ngươi dẫn ta tới đây, không thấy chạy nhanh như vậy? Liền mặc kệ y, Lâm Vân trở lại tòa tháp cũ nát kia, bắt đầu đi tìm xung quanh. Tầng thứ hai của tòa tháp cũng giống như tầng một, không có đồ vật gì cả. Lâm Vân bước nhanh hơn, vừa mới đi tới tầng thứ ba của tòa tháp, Lâm Vân bỗng cảm thấy một luồng gió tập kích, ý định đánh vào gáy của hắn. Có người ám toán mình. Lâm Vân phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, luồng gió lạnh đã đổi hướng sang một bên. Lâm Vân nhìn không rõ là ai hay là cái gì tập kích mình. Đối với việc tồn tại của ma quỷ, Lâm Vân không quá tin tưởng. Ở đại lục Thiên Hồng, những linh hồn cường đại của người chết có thể tồn tại một thời gian ngắn, nhưng theo thời gian trôi đi, lực lượng chống đỡ cho linh hồn tồn tại dần dần biến mất, cuối cùng cũng trở về hư vô. Mặc dù cũng có vài cách để kéo dài sự tồn tại của linh hồn, nhưng nếu không có vật dẫn, thì linh hồn không thể tồn tại độc lập được. Còn về quỷ, nói chính ra là sự tồn tại của một linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Nhưng linh hồn cho dù cường đại đến đâu, bảo vệ bản thân nó đã khó, nói gì tới việc công kích người khác. Cho nên, kẻ lang thang kia nói là có quỷ, Lâm Vân không tin. Quỷ không thể tạo uy hiếp cho con người, vậy thì kẻ công kích mình vừa nãy nhất định là một người nào đó. Lâm Vân đã có tu vi một sao, có thể phóng ra ngọn lửa tím. Nếu nói tùy tiện một người có thể ám toán hắn, hắn lại càng không tin tưởng. Dù sao nơi này là địa cầu, ít nhất tới tận bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của một người hay một thế lực cường đại nào. Mặc dù có rất nhiều dấu vết chứng tỏ nơi này xác thực từng có người cường đại, nhưng dù sao còn chưa tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, tay đánh lén mình vừa nãy khẳng định không phải là kẻ đơn giản. Người này là một cao thủ. Từ lúc tới thế giới này, người có thể uy hiếp tính mạng của hắn chỉ có tay Lữ đạo sĩ lần trước. Nhưng nếu hiện giờ tay đạo sĩ kia ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể thoải mái giết y. Lâm Vân khẳng định người tập kích mình này tuyệt đối mạnh hơn Lữ đạo sĩ, chứ không kém hơn. Một kẻ lang thang vừa nãy nói nơi này là một nơi mà người vô gia cư sinh sống. Một nơi như vậy, sao có thể xuất hiện loại người này? Để cho Lâm Vân lo ngại nhất, đó là không biết lai lịch của tay Lữ đạo sĩ kia. Thậm chí, ngay cả nguyên nhân vì sao y thu mua cẩm thạch cũng không biết. Mà cả linh thạch, y cũng muốn thu mua, nhưng chỉ là gọi cách khác mà thôi. Lần trước, hứa sĩ gọi linh thạch là bạch hà thạch.
Không biết tài lữ đạo sĩ đó thu mua linh thạch có phải cũng là để thu linh khí tu luyện như mình hay không? Bởi vì biết thế giới này cũng có một nhân vật lợi hại như vậy, cho nên Lâm Vân càng thêm cẩn thận. Cả tòa nhà lục giác đã được Lâm Vân kiểm tra hơn nữa, nhưng không phát hiện ra gì cả. Tay tiểu tử đánh lén mình kia cũng không thấy xuất hiện. Nhưng trong lòng Lâm Vân luôn cảm thấy một cảm giác bị người khác giám thị, chỉ là không phát hiện ra mà thôi. Lại kiểm tra hết một vòng của tòa tháp. Lâm Vân vừa đi ra khỏi căn phòng, thì mười cái gì đó có vẻ rất trơn trượt bay lên từ mặt đất, hướng về chân của hắn cuốn tới. Lâm Vân không chút do dự, nhảy lên cao 6 mét. Còn không đợi Lâm Vân làm ra phản ứng khác, thì một cổ khí tức âm lãnh lần nữa tập kích vào cổ của hắn. Dưới chân đã không còn chỗ dựa lực. Lâm Vân đột nhiên chuyển hướng phía trước. Hắn đã sử dụng lực lượng tinh vân, khiến cơ thể không cần chỗ dựa, đã bay được chục mét. Lần nữa, tránh thoát cổ khí tức âm lãnh kia. Khi hắn nhìn xuống chân, thì những thứ trơn trượt đã không thấy. Bị vô duyên vô cớ ám toán mấy lần, Lâm Vân rất là căm tức. Tay này hẳn là có thói quen ám toán. Nhất định phải bắt được y. Tuy nhiên qua thủ pháp ám toán vừa rồi, kẻ này có vẻ giỏi về tâm kế. Ngay cả việc mình ở không trung lướt đi, y cũng tính toán trong đó. Nếu như y xuất hiện ở chỗ mình lướt xuống, rồi tập kích, thì thật sự nguy hiểm. Lâm Vân khẳng định, người này bị bất ngờ vì mình được lướt xa được như vậy. Với lại, y không nắm chắc có thể ám toán mình trong khoảnh khắc đó, cũng không dám ra mặt trực tiếp chiến đấu. Nếu như y không có những cố kỵ này, thì y đã đợi mình ở chỗ trượt cuối rồi. Lâm Vân hạ xuống mặt đất, cẩn thận lắng nghe bốn phía, vẫn không nghe thấy tiếng gì cả. Lâm Vân nhíu mày, âm thầm tự nhủ. Tay này khó đối phó hơn cả tài lữ đạo sĩ lần trước. Tuy nhiên, mình đã kết thành một sao, cho dù gặp kẻ lợi hại hơn nữa, mình cũng không phải sợ hãi. Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn mình rất xa, như vậy, mình không có tất yếu phải chạy. Tu vi của đối phương đã cao hơn mình, dù chạy cũng không nhất định chạy được, còn không bằng liều chết đánh một kích. Nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ như tu vi của người này không cao hơn mình là bao nhiêu. Lâm Vân thật hận tu vi của mình vẫn còn quá thấp. Nếu như là hai sao, người này đã không còn có chỗ để mà che giấu và ẩn trốn. Lâm Vân đang nghĩ đi lên tháp kiểm tra lần nữa, thì hắn nghe được một tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ. Tuy hô hấp rất nhỏ, như có, như không, nhưng hắn vẫn nghe thấy được. Đây là tiếng người hít thở. Lâm Vân chợt nhớ tới tiếng hô hấp của cô gái mà mình thấy buổi chiều hôm nay. Cô ta quả nhiên ở trong này. Nhưng vì sao những kẻ lang thang khác đều rời đi, chỉ có cô ta ở lại? Chẳng lẽ cô ta không sợ sao? Lâm Vân cẩn thận đi tới căn phòng có tiếng hô hấp. Quả nhiên thấy cô gái kia đang ngồi co rúm ở một góc phòng. Lông mày của Lâm Vân càng nhăn lại, cũng không đi tới hay là nói chuyện với cô gái, chỉ là đứng bất động, ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích. Lúc cô gái trông thấy Lâm Vân, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia lo lắng, nhưng cô ta không rõ ràng lắm vì sao Lâm Vân không động đậy, cũng không nói chuyện với mình. Đúng lúc này, Lâm Vân đột nhiên xoay người lại, không biết khi nào trong tay của hắn đã có hai khẩu AK-47. Ánh đạn lóe lên bắn về phía sau, đồng thời là một cước tung tới. Trước sau chưa đến 1/10 giây. Tiếng súng liên tục vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Lúc cô gái kia nhìn lại Lâm Vân, thì rõ ràng không thấy hắn đâu cả. Nếu không phải cô ta mới gặp hắn vào buổi chiều, thì còn tưởng rằng hắn là quỷ hồn. Sau khi Lâm Vân bắn ra hơn 10 viên đạn, lập tức biết kẻ kia đã bị mình bắn trúng. Nhưng rõ ràng, người này không bị thương nặng. Chứng tỏ y bị thương là không ngờ Lâm Vân có súng trong tay. Lâm Vân không do dự đuổi theo. Phía sau của tòa tháp quả nhiên có một cánh cửa, thiết kế rất bí mật. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cánh cửa, chỉ để lại những tàn ảnh phía sau. Lâm Vân âm thầm nghĩ, thân pháp của kẻ này thật là nhanh. Nếu như vừa nãy mình không làm y bị thương, thì khẳng định mình còn chưa phát hiện ra tung tích của y. Triển khai thân pháp, Lâm Vân rõ ràng còn nhanh hơn kẻ đang bị thương kia nhiều. Chạy được ra ngoài mấy trăm mét, người kia liền đứng lại. Lâm Vân phỏng chừng tên đó biết, dù chạy cũng không thoát, còn
còn không bằng dứt khoát đánh một trận. Lâm Vân cũng không do dự dừng lại, đứng cách y không xa, bình tĩnh nhìn tên kia. Tên kia đeo một tấm vải màu đen, nhìn rất là mơ hồ, nhưng vẫn lộ ra một làn da rất trắng, trắng có chút khủng bố. Không ngờ, làn da của y lại trắng như vậy, còn mang theo vẻ u ám nữa.
Người giấu súng ở chỗ nào vậy?
Thâm anh của người này cũng rất âm u, giống như không có một chút sinh cơ nào cả.
Việc gì ta phải nói cho ngươi biết?
Lâm Vân lạnh lùng nói, giống như không để y vào mắt vậy. Nhưng Lâm Vân có chút kỳ quái. Rõ ràng mình đã bắn trúng vào người y, nhưng không thấy y chảy máu. Chẳng lẽ còn chưa bắn trúng? Bất quá, Lâm Vân lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Hắn khẳng định mình đã bắn trúng y. Nếu không, tốc độ của y đã không chậm lại như vậy. Hơn nữa, lúc đó mình còn nghe thấy thanh âm viên đạn bắn trúng vào người.
Tốt, ngươi có can đảm đấy. Ta và ngươi không có thù oán gì. Vậy mà ngươi rõ ràng dám tới đây phá hỏng chuyện của ta. Hôm nay, ngươi để mạng lại đây đi.
Vừa nói xong, y đã duỗi ra một bàn tay gầy gò, trắng bệch, bổ về phía của Lâm Vân. Một động tác rất quen thuộc. Lâm Vân lập tức phong bế hô hấp lại, chỉ sử dụng hô hấp bên trong. Hắn đã nhận ra chiêu thức của người này không khác gì của tài lữ đạo sĩ đó. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã không sợ, nhưng cũng không cần phải hít vào một loại thuốc độc kia, miễn cho mình bị trúng độc. Ai biết, nhỡ đâu độc của y còn lợi hại hơn cả tay đạo sĩ đó thì sao? Quả nhiên, sau khi người này bổ một chưởng, y thấy Lâm Vân né tránh, khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh khó thấy. Lại bổ thêm vài chưởng, nhưng khác với lữ đạo sĩ, chưởng của người này không có chưởng phong hay thứ gì khác, giống như chỉ thuần túy, mang ý nghĩa công kích mà thôi. Lâm Vân đã nhìn ra, người này tuyệt đối không phải là chạy không thoát, sở dĩ y quay lại là muốn lưu mình lại ở chỗ này, mà không phải giống như mình suy nghĩ là y chạy không thoát. Nhìn y ra chiêu tỉnh táo, không chút kinh hoàng nào, đã nói ra vấn đề. Khẳng định người này suy nghĩ, cho dù không địch lại mình thì cũng nắm chắc có thể đào tẩu. Bằng không, y đã không bình tĩnh tiến hành công kích mình như vậy. Lâm Vân một mực né tránh chưởng pháp của tên bịt mặt, không hề có ý phản kích, mà thân hình thì càng ngày càng chậm chạp. Bỗng nhiên, Lâm Vân giơ chân chống trả, đá về phía tay của người kia, nhưng một cước này lại rất chậm. Từ lúc truy kích Lâm Vân đến bây giờ, tên bịt mặt đã biết Lâm Vân là kẻ không dễ trêu vào. Hiện tại, thấy sau khi mình bổ hơn 10 chưởng, động tác của người này quả nhiên bắt đầu chậm lại, y lạnh lùng cười. Trong lòng tự nhủ, còn tưởng ngươi có thể ngăn cản chưởng độc của ta. Mắt thấy động tác của Lâm Vân càng ngày càng chậm, tên kia đột nhiên xoay thành một vòng tròn, giống như một cái lò xo bắn lên không, rồi lại như con quay đánh về phía của Lâm Vân, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân y tản ra một cổ sương mù, nhàn nhạt. Nếu không phải ánh mắt của Lâm Vân rất tốt, thì đã không nhìn ra rồi. Cả không khí xung quanh đều bị sương mù bao phủ. Trong sương mù còn xen lẫn thứ gì đó, có thể thấy sương mù này cực kỳ độc. Đồng thời, ở dưới chân của Lâm Vân xuất hiện 10 cái gì đó trơn trượt. Lần này Lâm Vân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là 10 cái dây thừng màu đen, giống như được bện bằng rơm rạ vậy, nhìn rất là chán ghét. Xem ra, người này tính toán khi Lâm Vân nhảy lên không trung thì dùng thập diện mai phục để bao vây Lâm Vân. Hai cổ khí tức âm lãnh lần nữa, vô thành vô tức đánh về phía Lâm Vân. Tốc độ của nó lúc này chậm hơn lúc trước, nhưng lại như có linh tính vậy. Liên tục uy hiếp về phía cổ của Lâm Vân. Một kế hoạch thật kín kẽ, khẳng định người này là một tên giỏi về tính toán. Khi y cho rằng Lâm Vân đã trúng độc mà còn dùng hết thủ đoạn để bao vây Lâm Vân, không lưu thủ chút nào, liền biết y muốn giải quyết Lâm Vân ngay tức khắc. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, còn chưa biết chất độc trong sương mù này có tác dụng gì, cũng không thể để cho đám dây thần kia cuốn lấy chân mình. Tuy nó cuốn cũng chả làm sao, nhưng nhìn cái kiểu lúc nhúc kia thật là khó chịu. Nhưng đây cũng là cơ hội mà hắn đang chờ đợi. Hắn đợi cho người này ra hết thủ đoạn rồi, phản công. Hiện tại cơ hội đã tới, Lâm Vân liền không khách khí, đột nhiên nhảy lên gần 6 mét, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy gấp chục lần. Tên bịt mặt thấy vậy cả kinh. Rõ ràng thật không ngờ tốc độ của Lâm Vân vẫn còn nhanh như vậy.
Khi bố cục của y còn chưa có bao vây Lâm Vân, Lâm Vân đã phóng lên trời, mà tên bịt mặt kia vẫn còn chút sững sờ. Còn không đợi tên bịt mặt hồi phục tinh thần, Lâm Vân đã bổ xuống 4 chùm tinh đao. Sau khi kết thành một đao, Lâm Vân có thể không ngừng bổ ra tinh đao. Quy lực của nó mạnh hơn dùng tinh hồn bổ ra đâu chỉ mấy lần. Nhưng một khi lực lượng tinh vân bị khô kiệt, không thể nào bổ ra tinh đạo được nữa. Hiện tại, Lâm Vân ít nhất có thể bổ ra mấy trăm đao, mà 4 chùm tinh đao này của hắn cũng chỉ có 36 đao mà thôi. Lúc Lâm Vân đột nhiên bay lên trời, tên bịt mặt đã cảm thấy không đúng, liền đoán ra Lâm Vân là giả trư ăn thịt hổ. Khi Lâm Vân còn trên không trung, hai chân của y liền duỗi thẳng, giống như là dẫm nát không khí vậy. Cả người lập tức bắn ra ngoài, giống như một viên đạn vừa bắn ra từ một khẩu súng. Tuy nhiên, vừa bay ra ngoài được vài mét, tên kia lập tức rơi xuống đất. Hơn 10 đạo tinh đao vô ảnh đã khiến y không còn đường để đi. Muốn chạy trốn, y phải làm được như Lâm Vân, không cần lực đã nhảy lên không, nhưng y làm sao làm được như vậy? Vừa bị rơi xuống một đoạn, Lâm Vân đã giẫm một cước lên đầu y, sau đó là hai đạo tinh đao vô thành vô tức chặt đứt hai chân của tên bịt mặt. Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, từ lúc Lâm Vân nhảy lên đến việc cắt đứt hai chân của y, trước sau cũng không quá mấy lần hít thở. Sau khi rơi xuống, Lâm Vân nhảy ra đằng sau cách y mấy mét, rồi lạnh lùng nhìn tên bịt mặt nằm trên mặt đất. 36 đao, ngoại trừ 25 đao ngăn chặn đường đi của y, hai đao chặn lại cổ khí tức âm lãnh, còn lại 9 đao thì toàn bộ chém vào trên người của tên bịt mặt, trong đó có một đao thậm chí đã chém đứt đôi gốc đùi của y. Người rốt cuộc là ai? Khi tên bịt mặt rơi xuống mặt đất, mặc dù hai chân đã bị đứt lìa, nhưng máu chảy lại không nhiều, thậm chí màu của máu lại có màu đỏ sậm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai, còn có Lữ đạo sĩ kia là ai. Lâm Vân nhìn tên bịt mặt bị đứt hai chân này, ngữ khí rất là âm lạnh, không mang một tí nhiệt độ nào. Nguyên lai Lữ Phong là do cậu giết. Tốt, tốt, đáng tiếc tôi không thể báo thù cho y. Một ngày nào đó sẽ có người tìm lại ngươi trả lại món nợ này. Người bịt mặt giống như biết mình không có cách nào thoát chết. Nói xong câu đó, hàm răng liền khẽ cắn, khóe miệng chảy ra một vệt máu đen. Trong chớp mắt đã nằm xuống đất, tử vong. Mà mấy sợi dây thừng trơn trợ kia rõ ràng cũng biến mất không thấy tung tích. Lâm Vân nhăn lông mày lại. Đột nhiên hắn cảm giác tư thế của thi thể này rất kỳ quái. Vốn định đi lên lục xem trên người y có đồ vật gì hay không, nhưng bởi vì có cảm giác này, nên Lâm Vân buông tha tính toán đó. Hắn đi tới một đoạn khá xa, hai tay giơ lên, một chùm tia lửa màu tím nhàn nhạt xuất hiện, rồi bắn về phía thi thể. Ngọn lửa màu tím vừa mới tới cái thi thể kia, thì tên bịt mặt đột nhiên mở mắt nói. Người có thể phóng ra lửa? Người không phải là người học cổ võ? Người rốt cuộc là ai? Đây là lần thứ hai y hỏi Lâm Vân là ai. Lâm Vân thấy người này là giả chết, càng thêm khâm phục sự xảo trá của y, đã không hỏi ra được vấn đề gì trong đó. Lâm Vân liền không khách khí nữa. Một ngọn lửa màu tím lớn hơn đã bắn tới. Người bịt mặt kia lập tức bị ngọn lửa bao quanh. Đừng, tôi nói cho cậu biết hết. Khi ngọn lửa màu tím đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể, y lại rõ ràng phát ra tiếng cầu xin. Lâm Vân lạnh lùng cười, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì? Mà người này xảo trá như vậy, những lời của y nói chưa chắc đáng tin. Lâm Vân không để ý tới y nữa, phóng thêm một ngọn lửa tím, người này rất nhanh biến thành một đống tro bụi, rồi tan vào trong gió, biến mất vô tung vô ảnh, không còn lưu lại chút gì. Sau khi giải quyết xong, Lâm Vân đi vào lại trong tòa tháp lục giác, thì thấy cô gái vẫn còn ở đây, không khỏi kỳ quái hỏi. Vì sao cô không đi? Những người khác đã rời đi nơi này từ lâu, vậy mà cô vẫn còn sống ở đây làm gì? Anh là ai? Vì sao người kia lại bỏ qua cho anh? Cô gái nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút ngạc nhiên hỏi. Tôi không có ác ý gì với cô đâu. Nếu như cô đồng ý, thì đi theo tôi rời khỏi nơi đây. Cô thấy thế nào? Lâm Vân hỏi. Còn người kia? Cô gái vẫn có chút sợ hãi hỏi. Đã biến mất rồi. Lâm Vân trả lời đơn giản. Cô gái này hình như muốn biết ý của Lâm Vân là gì, liền đứng dậy. Nhưng hai chân của cô ta lại bị khóa bởi một cái xiềng xích rất dài. Lâm Vân đi tới,
kéo đứt xích sắt. Cô gái này vô cùng kinh dị, nhìn Lâm Vân, nhưng không nói lời nào. Lâm Vân kéo đứt xích sắt, trực tiếp đi ra ngoài, mà cô gái kia thấy vậy, cũng đi theo đằng sau. Một tiếng trôi qua, hai người đã đi ra khỏi phạm vi nội thành. Lâm Vân liền dẫn cô gái này tới một quán cà phê gần đó. Nhân viên phục vụ của quán cà phê thấy Lâm Vân ăn mặc hàng hiệu, nên không có ngăn trở. Lâm Vân muốn một chỗ ngồi kín đáo. Sau khi hai người ngồi xuống, Lâm Vân gọi hai ly cà phê, rồi nói với cô gái. Cô có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe được không? Lâm Vân hỏi vậy, nhưng không thấy cô gái trả lời. Lâm Vân liền lấy giấy và bút, rất nhanh đã vẽ ra khuôn mặt của Lam Cực, sau đó đưa tờ giấy cho cô gái rồi nói. Cô quen biết người này không? Tiêu Lam. Cô gái này vừa thấy bức hình trên tờ giấy, liền kêu lên một tiếng, rồi nước mắt rơi như mưa. Lâm Vân chỉ lặng lặng nhìn cô gái, im lặng không nói. Thật lâu sau, cô gái mới lau nước mắt, nhìn Lâm Vân hỏi. Làm sao anh biết Tiêu Lam? Hiện tại anh ấy có khỏe không? Ừ, hiện tại cậu ta rất khỏe. Tuy nhiên, cậu ta đã đổi tên thành Lam Cực, là một chiến sĩ đặc công ưu tú. Hơn nữa, cậu ta còn huấn luyện rất khắc khổ. Có lẽ cậu ta sắp đi tìm cô rồi. Tôi là đồng đội của cậu ấy, cho nên mới quen biết. Lâm Vân kể lại đơn giản về chuyện của Lam Cực. Anh làm sao biết mặt tôi? Cô gái này vẫn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Bởi vì tôi trông thấy ảnh của cô trên chiếc dây chuyền đeo trên ngực của Lam Cực, cho nên tôi mới nhận ra cô. Lâm Vân trả lời như vậy, cô gái không còn gì để phòng hắn nữa. Đồng thời cô ta cũng biết Tiêu Lam vẫn còn nhớ tới mình, nước mắt càng rơi như mưa. Chương 206. Tề Dung. Hiện tại cô có thể nói chuyện của cô cho tôi biết được không? Đặc biệt là chuyện liên quan tới người bịt mặt kia. Lâm Vân nói, cô gái này gật đầu kể lại. Tôi là vợ chưa cưới của Tiêu Lam, tên là Tề Dung. Bởi vì Tiêu Lam đắc tội với một tên trùm xã hội đen, nên phụ thân của Tiêu Lam bị bọn chúng đánh chết. Mà tôi và Tiêu Lam đều bị bọn chúng bắt. Lúc tên trùm xã hội đen kia muốn giết Tiêu Lam, tôi đã dùng cái chết để uy bức. Tên trùm đó mới thả Tiêu Lam ra. Nhưng vào ban đêm, lúc tôi muốn tự sát, thì lại nghe lén được tên trùm kia phái người muốn đuổi giết Tiêu Lam. Tôi vì lo lắng cho anh ấy mà thừa dịp bọn chúng đuổi giết Tiêu Lam cũng trốn thoát ra ngoài. Nhưng sau khi tôi trốn ra ngoài, lại không tìm được Tiêu Lam. Tôi không dám đi làm, sợ bị những người này nhận ra. Vì vậy, tôi đi một mình tới Yên Kinh. Bởi vì Tiêu Lam là sinh viên của học viên ngoại ngữ Yên Kinh. Năm đó, anh ấy bị đuổi giết, anh ấy còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp. Tôi ở đó là vì ngóng trong một ngày nào đấy, anh ấy trở về lấy bằng, thì tôi sẽ được gặp lại anh ấy. Nhưng đã đến được nửa năm, vẫn không thấy có tin tức gì của anh ấy. Đang lúc tôi định rời đi, cũng chính là 3 ngày trước, tên bịt mặt kia bắt được tôi. Y đưa cho tôi một cái đĩa, phăng hình tròn, rồi bức bách tôi phải mang cái đĩa đó tới cửa ra vào của ký túc xá nữ. Nếu như nữ sinh nào đi qua cái đĩa hình tròn đó, mà cái đĩa xuất hiện màu đỏ, thì nữ sinh đó chính là cô gái mà y muốn tìm. Nếu như tôi không đi làm, y nói y sẽ hành hạ tôi đến chết. Tôi chết thì cũng không sao, nhưng chưa nhìn thấy được Tiêu Lam, trong lòng tôi thực sự không cam lòng. Tề Dung nói tới đây thì lau nước mắt, lại lấy ra cái đĩa hình tròn, đưa cho Lâm Vân nói. Chính là cái đĩa này. Lâm Vân nhận lấy cái đĩa phẳng, cẩn thận nhìn một lát, nhưng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt trong đó. Thậm chí, ngay cả sự ba động của linh lực cũng không thấy. Tuy nhiên, ở trên mặt đĩa đúng là có vết đỏ, nhàn nhạt. Chẳng lẽ có cô gái thích hợp đi qua cái đĩa sẽ xuất hiện màu đỏ sao? Cô ở đây vài ngày mà cái đĩa đỏ lên rồi à? Lâm Vân hỏi. Đúng vậy, có một cô gái, mỗi lần đi qua cái đĩa đều đỏ lên. Tôi nghe người khác gọi cô gái đó là Thi Kỳ. Tuy nhiên, tôi không dám nói cô gái đó cho người bịt mặt. Tôi sợ y sẽ bắt cái cô gái tên Thi Kỳ này đi. Tề Dung vội vàng trả lời câu hỏi của Lâm Vân. Lâm Vân nghe vậy, liền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hóa ra là Cận Thi Kỳ. Chẳng lẽ trên người của Cận Thi Kỳ có gì đặc biệt? Nhưng chuyện này cũng chưa cần phải tìm hiểu vội. Dù sao, tên bịt mặt cũng đã chết rồi. Nói như vậy, chuyện ma quái ở tháp Tây Hà là do y làm? Lâm Vân hỏi. Cái này thì tôi không biết, nhưng có lẽ là vậy.
bởi vì trước kia tôi không có ở chỗ tòa tháp, mà tôi ở toàn xung quanh gần trường học thôi. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi bị mang tới đó rồi bị khóa ở tòa tháp. Buổi tối, tòa tháp hoang vu vắng vẻ, thỉnh thoảng có thanh âm truyền tới khiến tôi rất sợ. Lúc tôi sợ hãi, tôi thường nghĩ tới Tiêu Lam, nhưng nếu để tôi ở đó thêm vài ngày, chắc tôi điên mất. Tề Dung nói xong, thần sắc vẫn còn hoảng sợ. Lâm Vân thấy vậy, gật đầu. Thấy Tề Dung muốn nói gì, lại thôi, lập tức nói. Cô cứ yên tâm chờ Lam Cực, cậu ấy rất nhanh sẽ trở về thôi. Lam Cực là bằng hữu, đồng thời là huynh đệ của tôi. Cô cứ ở trong công ty của tôi mà làm việc. Ở trong đó thì không phải lo lắng đám xã hội đen kia tìm được cô, mà cho dù tìm được, bọn chúng cũng không dám gây sự với công ty của tôi đâu. Cô không cần phải lang thang ở ngoài nữa. Không, lúc Lâm Cực trở về lại không tìm được cô đó. Lâm Vân nói tới đây, bỗng nhớ tới Hàn Vũ Tích. Hắn và Hàn Vũ Tích cũng giống như hai người này vậy. Đều chỉ được ở bên nhau trong thời gian ngắn. Cái đĩa này thì để ở chỗ tôi được không? Lâm Vân nhìn về phía Tề Dung hỏi. Anh cứ cầm đi. Tề Dung lại nghĩ rồi nói. Hiện tại Lâm Cực đang ở trong quân đội sao? Anh ấy có thể gặp nguy hiểm không? Lâm Vân cất cái đĩa đi, vừa cười vừa nói. Lâm Cực là một chiến sĩ rất quan trọng trong quân đội, nên cô không cần phải lo lắng cho cậu ấy. Nếu tôi đoán không lầm thì 10 ngày nữa Lâm Cực sẽ đi tìm cô. À, anh là bằng hữu của Lâm Cực, em còn không biết tên anh. Mà anh có công ty riêng sao? Tề Dung biết được tin tức của Lam Cực, tâm tình đã tốt hơn trước rất nhiều. Cô ta càng mong mỏi Lam Cực có thể trở về. Anh tên là Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Tề Dung, trong lòng tự nhủ. Cô gái này vì Lam Cực chịu khổ cũng quá nhiều rồi. Chính là Vũ Tích đối với mình chả phải như vậy sao? Không được. Ngày mai sau khi thăm hỏi mẫu thân xong, thì mình nhất định phải đi tìm nàng. Không thể để cho nàng một mình ở bên ngoài chịu khổ được. Khi Cận Thi Kỳ tỉnh lại, thì phát hiện mình bị một người ôm lấy. Tay người đó còn để ở trên ngực mình. Mơ hồ nhớ tới hôm qua là anh trai của Lâm Hinh ôm mình vào phòng. Trong lòng nàng cả kinh, liền hét lên một tiếng. Lâm Hinh bị tiếng hét của Cận Thi Kỳ làm cho thức giấc. Nhìn Cận Thi Kỳ hỏi. Cô bạn của tôi phát xuân tình phải không? Sao phải thét to như vậy, khiến cơn buồn ngủ của mình cũng bị bay mất. Lúc này, Cận Thi Kỳ mới phát hiện, người ôm mình là Lâm Hinh, mà quần áo của mình cũng vẫn như cũ, tâm tình khẩn trương mới lắng xuống. Có cậu muốn hù chết người ấy, bỏ tay của cậu ra đi. Nói xong muốn hất tay của Lâm Hinh, Lâm Hinh mới phát hiện tay của mình để trên ngực của Cận Thi Kỳ. Cũng đã rõ vì sao cô bạn mình hét lên như vậy, Lâm Hinh liền không nhịn được cười nói. Chắc cậu tưởng là tay của anh trai mình sờ lên phải không? Nhỏ như vậy, một chút cảm giác cũng không có. Anh trai mình cũng chả thèm. Nói xong, bàn tay còn vê một chút. Đồ nha đầu chết tiệt này. Mình thấy cậu cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu. Lớn tướng rồi, mà lúc ngủ có bộ dáng như con nít vậy. Cận Thi Kỳ nói xong, cũng muốn lao tới, bắt ngực của Lâm Hình. Trời còn chưa sáng, hai người đã quần nhau trên giường. Đúng rồi, không phải tối hôm qua anh của mình phải ngủ trên ghế sofa đấy chứ. Lâm Hình chợt nhớ tới, không còn giường ngủ cho anh trai. Không biết, nhưng còn mỗi ghế sofa là ngủ được. Hai người nói xong, đều vội vàng đi xuống giường. Đeo dép xong, thì đi vào phòng khách. Phòng khách vắng tanh, không có ai cả. À, không trông thấy anh trai của cậu. Cận Thi Kỳ nói xong nhìn Lâm Hình. Lâm Hình cũng không nhìn thấy anh trai, trong nội tâm cả kinh. Hiện tại, nàng sợ nhất là anh trai bỏ đi, không có lời giải thích. Chắc anh trai của cậu... Cận Thi Kỳ vừa nói, vừa nhìn về phía căn phòng của Diệp Điềm. Thi Kỳ, suy nghĩ của cậu thật là xấu xa. Anh trai của mình đâu phải loại người đó. Tuy nói như vậy, nhưng thanh âm của Lâm Hinh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là liếc Cận Thi Kỳ một cái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ anh trai thực sự ở trong phòng ngủ của chị Diệp Điềm sao? Chị Mông Văn cũng ở trong đó mà. Làm sao bây giờ Thi Kỳ? Lâm Hình nhìn Thi Kỳ hỏi. Chúng ta trở về phòng ngủ tiếp đi, giả bộ không thấy gì. Cận Thi Kỳ cảm giác chủ ý này của mình không sai. Cái gì là giả bộ không thấy? Mông Văn đã rời giường. Mỗi ngày cứ 5 giờ sáng là nàng dậy để luyện công.
lúc đi ra lại thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ ở hành lang nói nhỏ với nhau. Chị Mông Văn, anh trai của em đã dậy chưa? Lâm Hinh vừa hỏi xong, liền biết câu hỏi này của mình có vấn đề. Cận Thi Kỳ cũng bó tay với cậu bạn này của mình rồi. À, anh trai của em, chị làm sao biết được? Mông Văn nói tới đây thì cũng biết ý của Lâm Hinh. Rõ ràng cô bé này hoài nghi mình ngủ với Lâm Vân. Cho dù cô bé hoài nghi, cũng không nên nghỉ dịp điềm ngủ cùng chứ. Chẳng lẽ Lâm Vân ngày trước? Hay là do Lâm Hinh suy nghĩ quá nhiều? Em nói cái gì vậy? Anh trai của em không có... Chị cũng không biết. Mông Văn vội vàng giải thích. Thiếu chút nữa là nói Lâm Vân không ngủ chung với mình. Lâm Hinh thì không còn tâm tư suy nghĩ thêm, bởi vì nàng lo lắng anh trai lại đi ra ngoài buổi tối. Còn Mông Văn thì không thấy lo lắng gì cả. Nhưng Cận Thi Kỳ lại biết Lâm Hinh rất quan tâm tới anh trai của cậu ấy, luôn lo lắng cho anh trai của cậu ấy lại bỏ đi biệt tâm biệt tích. Có chuyện gì mà sáng sớm đứng họp ở đây vậy? Diệp Điềm đi ra từ nhà vệ sinh thì phát hiện ba người đứng đó, thuận miệng hỏi. Anh của em không thấy. Lâm Hinh sốt ruột, nói ra lo lắng của mình. Anh trai của em đi ra ngoài làm việc cũng rất bình thường, có gì phải lo lắng như vậy? Anh ấy đã rời đi công ty mấy tháng, có làm sao đâu? Diệp Điềm kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Lâm Hinh, em đừng lo lắng. Lâm Vân rất thường xuyên ra ngoài làm việc một mình. Nói không chừng tí nữa anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Mông Văn cũng thấy Lâm Hinh lo lắng quá mức. Chương 207 Tô Tĩnh Như. Không phải, các chị không hiểu tình hình của anh trai. Lâm Hinh nóng ruột, ngồi ở ghế salon, không biết phải làm sao. Cận Thi Kỳ, Mông Văn và Diệp Điềm, ba người đành phải ngồi xuống bên cạnh Lâm Hinh, muốn an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết nói gì để an ủi. Chuyện này vốn là chuyện nhỏ, việc gì Lâm Hinh phải nghiêm trọng hóa như vậy? Lúc Lâm Vân dẫn theo Tề Dung tới căn nhà của Mông Văn, thì trời đã sáng. Bởi vì lúc đi ra ngoài, Lâm Vân đã đóng cửa lại, nên lúc về phải gõ cửa. Vừa gõ hai cái, cửa đã mở ra. Lâm Vân âm thầm kỳ quái. Hiện tại mới 5 giờ sáng, vì sao đã có người dậy sớm mở cửa như vậy? Đáng lẽ phải đang ngủ mới đúng. Anh trai! Lâm Hinh nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức vọt tới mở cửa. Trông thấy là Lâm Vân, nàng liền không chút do dự, lao vào lòng hắn, ôm chặt hắn lại, giống như sợ hắn bỏ đi không thấy. Lâm Vân nhìn ba người còn lại đang ngồi trong phòng khách, đã minh bạch vài điều. Trong lòng hắn rất cảm động, không nghĩ tới em gái lại lo lắng cho mình như vậy. Hắn vỗ bả vai của Lâm Hinh nói, anh đi ra ngoài là có chút việc thôi, em không cần phải lo lắng. Tề Dung, em vào nhà đi. Mấy người thấy Lâm Vân dẫn theo một cô gái quần áo tả tơi, tóc tai bù xù về, đều rất kinh nghi nhìn Lâm Vân. Chỉ có Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh là nhận ra cô gái này là ai. Cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, anh trai lại quen biết người này, còn mang theo cô ta về đây nữa. Đây là người thân của bạn anh, tên là Tề Dung. Mong Văn, em lấy cho cô ấy vài bộ quần áo sạch sẽ nhé. Diệp Điềm, làm phiền em dẫn Tề Dung đi tắm. Lâm Vân phân phó xong, thì giới thiệu Tề Dung cho mọi người. Thấy Tề Dung đã đi tắm, Lâm Hinh rất tò mò. Anh trai, cả tối hôm qua anh đi ra ngoài là để tìm chị Dung này sao? Ừ, ngày hôm qua khi anh nhìn thấy cô ấy, anh đã cảm thấy có chút quen quen, nhưng không phải rất xác định. Về sau anh nghĩ lại mới thấy đúng là người nhà của bạn anh, nên anh đương nhiên muốn dẫn cô ấy tới đây rồi. Lâm Vân giải thích. Ây, vậy mà làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh lại đi... Lâm Hinh nói tới đây thì im lặng. Lâm Vân hiểu ý của Lâm Hinh. Từ nay về sau em cứ yên tâm. Nếu anh muốn đi ra ngoài một thời gian, thì anh sẽ nói cho em biết. Vâng, à, mà có phải tối hôm qua là anh ôm chúng em lên giường phải không? Em ngủ quên lúc mấy giờ vậy? Lâm Hinh ngồi ở trước mặt của Lâm Vân hỏi. Tất nhiên, không phải là anh bế vào, thì chả lẽ các em bay vào đấy à? Lâm Vân nói xong, thì nhìn Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ. À quên, chưa rửa mặt đánh răng. Lúc này, Lâm Hinh mới chợt nhớ ra là mình chưa rửa mặt mũi. Sau khi Diệp Điềm đưa Tề Dung vào nhà tắm, thì đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Đợi khi Diệp Điềm mua xong trở về,
thì Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ cũng đã rửa mặt xong. Ngay cả Mông Văn cũng đã ngừng luyện công, chỉ riêng Tề Dung là còn chưa tắm xong, đã hơn một tiếng rồi. Đang lúc Diệp Điềm muốn gọi Tề Dung xuống, thì Tề Dung đã đi ra thay đổi thành một bộ quần áo sạch sẽ. Quần áo của Mông Văn rất vừa với cô ấy. Lâm Vân nhìn nhìn Tề Dung hiện tại. Quả nhiên, sau khi rửa bỏ vết bẩn trên mặt, thì khuôn mặt giống hệt với cái hình đeo trên cổ của Lam Cực. Hắn không khỏi thở phào một cái. Chị Dung, sau khi tắm rửa xong, chị thật là xinh đẹp. Lâm Hinh liền đi tới trước, giữ chặt tay của Tề Dung, rồi dẫn cô ta tới bàn. Các em mới là xinh đẹp, chị rất xấu. Nói xong, nhìn về phía Lâm Vân. Em cũng đi ăn sáng đi, hiện tại em ở tạm nhà của Mông Văn nhé, để khi Lâm Cực muốn tìm em thì cũng dễ tìm. Nếu như anh gặp được Lâm Cực thì sẽ nói cho cậu ấy biết. Lâm Vân thấy Tề Dung nhìn mình, biết là cô ta muốn hỏi chuyện của Lâm Cực, liền vội vàng nói. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Điềm lái xe đưa ba người Lâm Vân đi tới sân bay, còn Mông Văn thì dẫn theo Tề Dung tới công ty. Lâm Vân không hỏi Tề Dung là nhóm xã hội đen nào muốn đối phó với Lam Cực, bởi vì hắn tin rằng khi Lam Cực trở về, có thể đối phó được với chúng. Để cho cậu ta tự báo thù là tốt nhất. Huống hồ, Lâm Vân cũng không có nhiều thời gian đi làm chuyện này. Đến 10 giờ sáng, thì ba người Lâm Vân đã tới Phần Giang, và Sơn Trang Hoàng Hồ là nơi đầu tiên tới. Sơn Trang Hoàng Hồ là khu biệt thự lớn trong khu Hoàng Hồ. Nhưng nơi này không đông đúc lắm, bởi vì nơi này chỉ dành cho người có địa vị của Phần Giang ở. Nhưng khi Lâm Vân đi tới Sơn Trang Hoàng Hồ thì lại phát hiện có chút không thích hợp. Tuy hắn chưa từng vào trong này, nhưng hắn cũng cảm giác một không khí khá nặng nề. Lâm Hinh cũng cảm giác như thế, rõ ràng ở trong sân rộng không có một bóng người. Điều này rất không bình thường. Nàng nhìn anh trai nói, anh trai, nếu không chúng ta đi tới chỗ mẹ trước. Ừ, cũng được, em dẫn đường đi. Lâm Vân nhìn Lâm Hinh, có chút xấu hổ nói, bởi vì hắn không biết mẫu thân ở chỗ nào. Cũng may, Lâm Hinh không nghĩ nhiều như vậy, nàng liền đi về hướng một tòa nhà thứ tư. Lâm Vân và Cận Thi Kỳ đi theo đằng sau Lâm Hinh. Mấy tháng trước, sau khi trở về từ Phụng Tân, Tô Tĩnh Như luôn cảm thấy chán chường, mặc dù Lâm Vân đã nói trong bức thư, khẳng định hắn không có chuyện gì. Nhưng vụ tai nạn ở ga tàu điện ngầm khiến nàng không thể quên đi được. Mấy lần phải tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng. Mà điện thoại của Lâm Vân, nàng đều để 24 tiếng mang trên người. Lúc đi ra ngoài, điện thoại của nàng có thể quên, nhưng điện thoại của Lâm Vân thì nàng không bao giờ quên. Chỉ có một cô gái tên Ninh Vi và một người nam tử trung niên là gọi tới một lần, còn đâu không thấy ai gọi đến nữa. Khi cô gái tên là Ninh Vi gọi tới, rồi biết là điện thoại ở trong tay của Tô Tĩnh Như, thì không gọi tới nữa. Tô Tĩnh Như không chỉ một lần nhớ tới Hàn Vũ Tích. Trước kia, nàng đều cảm thấy dung mạo và dáng người của mình hẳn là rất vĩ đại. Xinh đẹp hơn mình cũng chỉ có một ít minh tinh điện ảnh và truyền hình mà thôi. Huống hồ những người kia đều dựa vào trang điểm mới giữ được như vậy, cho nên Tô Tĩnh Như không hề hâm mộ bọn họ. Nhưng lần trước khi gặp được Hàn Vũ Tích, nàng mới hiểu được cái gì gọi là vẻ đẹp không cần trang điểm. Cho dù là mình, khi đi ra ngoài cũng phải trang điểm một chút, hoặc là mang theo trang sức đi, nhưng lần trước thấy Hàn Vũ Tích, thấy chị ấy hầu như không hóa trang gì, thậm chí một đồ trang sức cũng không có, nhưng vẻ đẹp của Hàn Vũ Tích vẫn làm cho nàng rất là rung động. Cảm thấy chị ấy mới thực sự là một mỹ nữ chân chính. Một người nam nhân ưu tú, đầy bản lĩnh như Lâm Vân, có lẽ chỉ có chị ấy mới có thể xứng đáng với anh ấy. Tô Tĩnh Như khẳng định, Hàn Vũ Tích rất yêu Lâm Vân. Nhìn chị ấy chân trần, chạy trên đường ray đến kiệt sức, thì mới biết sức tình yêu đó sâu sắc như thế nào. Có vài lần, Tô Tĩnh Như muốn hẹn Hàn Vũ Tích đi ra ngoài, ngồi một chút, nhưng Hàn Vũ Tích lại rời đi. Chị ấy là đi tìm Lâm Vân sao? Mà khi đó, mình nhìn thấy sự đau thương của Cam Dao cũng không hề thấp hơn Hàn Vũ Tích. Chẳng lẽ Cam Dao cũng rất yêu Lâm Vân sao? Thở dài một tiếng. Lâm Vân nói, 3 năm sau, anh ấy sẽ trở về, gặp vợ của anh ấy. Hiện tại chỉ còn hơn 2 năm. Không biết đến lúc đó, mình có thể đi gặp anh ấy không? Áo khoác của anh ấy vẫn còn treo trên kệ.
nếu như Lâm Vân không xảy ra chuyện gì, vì sao từ lúc đó tới giờ anh ấy đều không gọi điện thoại cho mình? Anh ấy không biết còn có rất nhiều thứ anh ấy để quên trong túi áo sao?
Tô Tĩnh Như cầm điện thoại di động của Lâm Vân đi xuống tầng. Từ sau khi áo lót Vân Tầm Miên trở nên nổi tiếng, công ty Hồng Tường đều tập trung tinh lực đầu tư vào thị trường Phụng Tân. Ngay cả phụ thân của Tô Tĩnh Như, Tô Tài Kiến cũng tự mình tỏa trấn ở Phụng Thân. Đường Tử Yên thì lưu lại Phụng Tân làm người phụ trách, mà Tô Tĩnh Như lại trở nên thanh nhàn, chỉ là khí sắc ngày càng kém mà thôi.
Tiểu thư, nếu không cháu đi ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày buồn bực ở trong nhà như vậy.
Ôn Di đã nghe Đường Tử Yên kể về chuyện của Tĩnh Như, cũng hiểu đôi chút tâm tình của con bé, nhưng loại chuyện này bà ta không biết nên như thế nào an ủi con bé, chỉ có thể khuyên con bé đi ra ngoài buông lỏng tinh thần.
Chương 208: Lâm gia gặp nạn.
Chị Từ chết rồi, vừa nãy em phát hiện ra một số khoản tính sai, vậy làm sao bây giờ?
Tôn Lộ đột nhiên kêu lên.
Làm sao vậy? Có phải em thu thiếu tiền của khách hàng hay không?
Vương Từ Từ nghe Tôn Lộ nói vậy, cũng là chấn động. Quần áo ở đây đều có giá mấy chục nghìn tới hơn trăm nghìn nguyên. Nếu tính thiếu một khoản, thì cho dù Tôn Lộ có làm vất vả ở đây một năm, cũng không thể trả nổi.
Không phải, chị Từ, vài ngày trước có một người trẻ tuổi tới đây mua quần áo. Hắn chỉ về phía áo polo cửa hàng mẫu, nói là muốn mua áo đấy. Nhưng lúc em đi lấy áo cho hắn, thì lại lấy nhầm áo. Tuy cũng thuộc nhãn hiệu polo, cùng kích cỡ, cùng màu sắc, nhưng giá cả là chênh lệch tới hơn 90 nghìn nguyên. Vậy phải làm sao bây giờ?
Tôn Lộ lo lắng hỏi. Vương Từ Từ nghe Tôn Lộ nói là thu thừa tiền, mới thở phào một cái. Như thế còn hơn là bồi tiền. Tuy nhiên, nếu người kia mặc một thời gian, cảm thấy không đúng mà quay về đổi lại, thì cũng khá là mang tiếng. Nên cô ta đành phải an ủi Tôn Lộ.
Em đừng vội, bình tĩnh mà nghĩ biện pháp. Người nọ có lưu lại địa chỉ hoặc số điện thoại không?
Không có, anh ta trả tiền xong là đi luôn, thậm chí hóa đơn cũng không lấy.
Lúc đó em định gọi anh ta quay lại lấy hóa đơn thì anh ta đã đi mất rồi.
Tôn Lộ kể lại tình huống lúc đó.
À, nếu vậy thì em không cần phải lo lắng. Người kia ngay cả hóa đơn cũng không cầm thì chắc hắn không quay lại đâu. Mà cho dù trở lại em cũng không phải chịu trách nhiệm gì.
Vương Từ Từ thoải mái nói.
Nhưng em cảm thấy rất xin lỗi người này, số tiền phải trả thêm là gần trăm ngàn nguyên, chứ có phải mấy chục ngàn đâu.
Tôn Lộ vẫn lo lắng nói.
Chị nói rồi, không cần phải vội, khẳng định là không có chuyện gì, về sau chỉ cần rút kinh nghiệm là được. Còn số tiền thừa ra, nếu đợi một thời gian không thấy hắn quay lại, thì coi như tiền của em vậy.
Vương Từ Từ đành phải an ủi Tôn Lộ. Dù sao, Tôn Lộ mới làm việc ở đây chưa tới một năm, kinh nghiệm còn quá ít.
Em cũng không muốn số tiền này, đây rõ ràng là tiền của người ta mà. Hiện tại em chỉ hy vọng người này trở lại lấy tiền thừa đi mà không phải trả lại quần áo là được rồi.
Tôn Lộ cũng không vì những lời an ủi của Vương Từ Từ mà cảm thấy thoải mái.
Hình dạng của người nọ như thế nào?
Vương Từ Từ hỏi.
Tướng mạo rất bình thường, nhưng em lại cảm thấy có chút đẹp trai. Quần áo trên người hắn rất là lôi thôi, tóc tai cũng không chải, chỉ là con mắt rất có thần, hơn nữa lúc trả tiền cực kỳ hào phóng.
Về sau lúc hắn rời đi, em lại cảm thấy người này có chút quen quen, hẳn là đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng nhớ mãi không ra.
Tôn Lộ nói tới đây thì dừng lại, cau mày.
Chính là người mà ngày hôm qua em nói là trả tiền rất sòng phẳng đó sao?
Vương Từ Từ kỳ quái nhìn Tôn Lộ hỏi.
Đúng vậy chị Từ Từ, chính là hắn. À, em nhớ ra hắn rồi. Lúc ở Phụng Tân em đã gặp qua hắn một lần. Lần đó là cùng chị Ngũ Úc bán hàng ở cửa hàng Hương Tân. Hắn hình như quen biết với chị Ngũ Úc. Rồi còn chiêu mộ chị ấy vào Hồng Tường Phụng Tân.
Em được đến làm cho Hồng Tường Phần Giang chính là nhờ chị Ngũ Úc hỗ trợ.
Đúng rồi, hắn chính là Lâm quản lý. Thật không biết vì sao hắn lại chạy tới Phần Giang mua quần áo.
Ây, sao hiện tại em mới nhớ ra cơ chứ? Cái này thì xong rồi.
Tôn Lộ cuối cùng mới nhớ ra thân phận của Lâm Vân.
Thực sự là Phó Phòng Lâm sao? Để chị gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Đường. Không ngờ Phó Phòng Lâm lại ở Phần Giang.
Vương Từ Từ vội vàng nói. Chị Từ, sao Lâm quản lý lại thành phó phòng Lâm rồi?
Tôn Lộ nghi vấn hỏi Vương Từ Từ, trong đầu còn đang suy nghĩ. Vì sao Lâm quản lý lại chật vật như vậy?
Trước kia chị và hắn làm chung một phòng. Lúc ấy hắn làm phó phòng, Lâm Vân đến Phụng Tân chỉ là công tác tạm thời mà thôi. Thật không ngờ, hắn đi Phụng Tân lại làm ra thành tích lớn như vậy. Nhưng về sau lại không thấy hắn trở về Phần Giang nữa. Tổng giám đốc Đường đã nói với bọn chị, chỉ cần trông thấy phó phòng Lâm trở về là ngay lập tức gọi điện thông báo cho chị ấy.
Vương Từ Từ vừa nói, vừa bấm điện thoại cho Đường Tử Yên.
Em nói cái gì? Lâm Vân đã trở về Phần Giang rồi à?
Ừ, chị biết rồi.
Đường Tử Yên vừa dập điện thoại đã vội vàng rời khỏi văn phòng.
Mẹ ơi, con và anh trở về rồi nè.
Lâm Hình chưa đi tới cửa đã kêu lên một tiếng. Nhưng trong nhà không có thanh âm trả lời. Lâm Hình liền có dự cảm không tốt. Lâm Vân cũng thấy không đúng. Lâm Hình nhìn Lâm Vân nói.
Anh trai, chúng ta đi tới chỗ cha xem. Có lẽ mẹ đang ở chỗ của cha.
Nói xong, Lâm Hình liền chạy về hướng căn biệt thự lớn nhất ở giữa. Lâm Vân và Cận Thi Kỳ đành phải đi theo sau. Khiến Lâm Hình cảm thấy kỳ quái. Đó là đến nơi này một lúc rồi mà không thấy một bóng người nào của Lâm gia. Bình thường khi trở về, mình đều thấy có vài người giúp việc trong sân cơ mà. Khi Lâm Hình chạy tới căn biệt thự của cha, thì nàng chỉ nhìn thấy một người bác và một người chú trong phòng, không còn thấy ai nữa.
Lâm Hình, cháu trở về rồi à? À, cả anh trai Lâm Vân của cháu nữa.
Một người trung niên khoảng 50 tuổi, nhìn thấy ba người đi vào, lập tức đứng lên nói.
Vâng, chú hai, cháu và anh trai vừa mới trở về, nhưng sao không thấy mẹ của cháu ở nhà?
Lâm Hình lập tức hỏi. Cha và mẹ của cháu đều đang ở bệnh viện rồi, hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này. Người trung niên mà Lâm Hình gọi là chú hai kia vội vàng trả lời. Hơn nữa, còn rất cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Vân, bởi vì hiện tại địa vị của Lâm Vân, người nào trong Lâm gia cũng rất rõ.
À, là chuyện gì xảy ra?
Lâm Hình vì sốt ruột đã quên cả thân phận của mình, trực tiếp hỏi. Tuy nhiên, thái độ của Lâm Hình cũng không khiến hai người bất mãn, thậm chí hai người còn có chút cẩn thận nhìn Lâm Vân.
Nghe nói, chuyện này có liên quan tới cháu Lâm Vân.
Hai tiếng trước có một người tự xưng là Thương Giác đi tới Lâm gia. Người này thoạt nhìn chỉ có 50-60 tuổi, nhưng chú cảm thấy người này còn già hơn so với vẻ bề ngoài. Khi y đi vào, chưa hỏi han gì đã đánh gãy chân của tất cả bảo vệ. Về sau, y chỉ đích thân cháu Lâm Vân đi ra gặp y. Mẹ của cháu vì nói một vài lời giúp Lâm Vân, thì lập tức bị y đánh cho học máu. Xương sườn còn bị đứt mấy cây. Cha cháu thì mới chỉ nói một câu đã bị đánh gãy chân và xương sườn. Người này còn đánh gã toàn bộ người của Lâm gia có mặt ở đó nữa. Chỉ có chú và bác không ở đó nên không sao. Người tên Thương Giác này sau khi rời đi, còn nói nếu trong vòng nửa tháng không thấy cháu Lâm Vân chủ động đi tới núi Tây Sơn, y sẽ quay trở lại, rồi giết cả nhà Lâm gia, chó gà cũng không tha. Lần này y vì mặt mũi của Tam gia gia nên mới chỉ giáo huấn qua một chút. Y muốn chúng ta ngay lập tức tìm người rồi tống tới núi Tây Lương. Chú hai của Lâm Hình càng nói về cuối càng nhỏ, ánh mắt thì nhìn sang Lâm Vân. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên tái nhợt. Không ngờ mình lại liên lụy tới người thân bị đánh. Mặc dù hắn không có cảm tình gì với phụ thân, nhưng mẫu thân lại là nghịch lân của hắn.
Chú đã đưa toàn bộ người bị thương tới bệnh viện Ái Thủy rồi. Cảnh sát cũng đang ở đấy. Buổi chiều, chú ba sẽ từ Yên Kinh tới.
Chú hai của Lâm Hình nói tới đây, ánh mắt vẫn y nguyên, nhìn về phía Lâm Vân.
Tiểu Hình, em để đồ đạc của em và Cận Thi Kỳ ở trong phòng đi, rồi sau đó cùng anh tới bệnh viện nhìn mẹ.
Lâm Vân nói xong, lập tức đứng ở cửa sân nhỏ, chờ Lâm Hình. Lâm Hình và Cận Thi Kỳ làm việc rất nhanh, một lúc đã quay trở lại. Con mắt của Lâm Hình rất đỏ, có thể thấy mẫu thân bị đánh hộc máu, khiến nàng rất khổ sở. Trên đường, Cận Thi Kỳ không ngừng an ủi Lâm Hình, nhưng Lâm Hình chỉ cúi đầu, nức nở khóc. Ở Lâm gia, chỉ có nàng và mẫu thân là sống nương tựa vào nhau. Lúc anh trai rời đi, cả cái Lâm gia to như vậy, nàng chỉ có mẹ là người thân nhất. Hôm nay, mẫu thân lại bị người đánh cho thổ huyết. Theo như lời của chú hai thì có vẻ rất nghiêm trọng,
thử hỏi làm sao nàng không quan tâm.
Trong phòng đặc biệt của bệnh viện Ái Thụy, mẫu thân của Lâm Hình đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Hình thấy vậy, liền không nhịn được khóc lớn một tiếng, các bác sĩ vội vàng đi tới khuyên can.
Mọi người đi ra ngoài đi, để tôi một mình ở đây chữa bệnh cho mẫu thân là được rồi.
Lâm Vân nói với mấy người bác sĩ.
Cậu là thầy thuốc sao? Cậu muốn giúp mẹ cậu chữa bệnh như thế nào? Nếu chỉ là trị liệu đơn giản, thì mẹ cậu cần gì phải đưa tới bệnh viện này làm gì? Thật sự là cuồng vọng.
Một bác sĩ tưởng Lâm Vân nói vậy là vì không tín nhiệm vào khả năng của mình, trong nội tâm rất là khó chịu. Ông ta có tính cách bộc trực, tuy biết lai lịch của Lâm Vân không nhỏ, nhưng Lâm Vân lại không tin tưởng ông ta như thế. Đương nhiên, ông ta không hài lòng.
À, Phó Phòng Lâm, thật là không ngờ gặp lại anh ở đây, anh là gia đình của bệnh nhân sao?
Một thanh âm chen vào cuộc nói chuyện.
Em là Điền Hiểu Phụ.
Lâm Vân nhìn cô gái gọi mình kia, lập tức nhận ra.
Vâng, thật không ngờ anh còn nhận ra em. Lúc trước chính nhờ anh mà em mới được làm ở trong bệnh viện này, bệnh nhân của phòng này là...
Điền Hiểu Phụ thấy Lâm Vân ở đây, rất là kinh hỉ. Nàng và Hải Quánh đã từng tìm qua Lâm Vân, nhưng đều không tìm được. Là mẹ của anh, Lâm Hinh và Thi Kỳ ra ngoài đi, anh muốn giúp mẹ chữa bệnh. Lâm Vân nói xong nhìn hai người.
Anh trai, anh biết chữa bệnh sao? Cái này...
Lâm Hinh có chút ngạc nhiên nhìn anh trai, trong lòng tự nhủ. Anh trai đã khỏi bệnh tâm thần rồi, sao còn nói những lời như vậy? Chẳng lẽ anh trai thực sự biết chữa bệnh? Tuy nhiên, bản lãnh của anh trai thực sự rất lớn, ngay cả Vân Tầm Miên, anh ấy còn có thể làm ra được, thì việc chữa bệnh cũng không kỳ lạ, quý hiếm gì. Lâm Hình không biết bệnh của mẹ có nghiêm trọng không, nhưng nàng rất tin tưởng vào anh trai. Vì vậy, nàng liền dẫn theo Cận Thi Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh.
Cái này, Phó Phòng Lâm...
Điền Hiểu Phù cũng kinh ngạc, nhìn Lâm Vân. Đâu có phải chuyện đùa đâu, người bệnh trong phòng này nàng cũng biết. Tình hình rất là nghiêm trọng, thậm chí đã sắp nguy cấp, cần phải cứu giúp rồi. Không nghĩ tới lại là mẹ của Phó Phòng Lâm, hơn nữa, Phó Phòng Lâm còn nói hắn có thể trị liệu. Tuy hoài nghi, nhưng Điền Hiểu Phù vẫn lui ra khỏi phòng, chỉ còn vị bác sĩ kia là trừng mắt nhìn Lâm Vân quát lớn.
Cậu thật là hồ đồ!
Tuy Lâm Vân biết ông ta là có ý tốt, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn sớm trị khỏi bệnh cho mẫu thân, sau đó thì đi tới núi Tây Lương. Tìm tay thương giác kia tính sổ. Với hắn mà nói, Vũ Tích là nghịch lần thứ nhất, hiện tại mẹ và em gái chính là nghịch lần thứ hai. Đã có kẻ dám động vào nghịch lần của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thậm chí, ngay cả một phút đồng hồ hắn đều không muốn chờ đợi, nhưng bệnh của mẫu thân vẫn là muốn điều trị. Lâm Vân đi tới trước mặt tay bác sĩ, nhấc ông ta lên, rồi ném ông ta ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Bác sĩ này thật không ngờ Lâm Vân lại thô bạo như thế, không nói gì đã ném mình ra ngoài. Tuy nhiên, may mắn là ông ta chỉ ngã trên mặt đất, không có đau đớn gì. Đang muốn đi lên lý luận với Lâm Vân, thì Lâm Vân đã đóng cửa lại, chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng, tức giận. Ông ta quyết định, mặc kệ bọn họ. Sau khi ném người bác sĩ kia ra ngoài, Lâm Vân liền nhìn về phía mẫu thân của mình, nằm trên giường. Khuôn mặt của mẫu thân có 6-7 phần giống Lâm Hình. Thấy lông mày của mẹ lúc hôn mê cũng nhăn lại, có thể thấy nhân sinh của mẹ mình không được như ý cho lắm. Lâm Vân thầm than một tiếng, có chút tự trách. Đáng nhẽ ra, mình nên về gặp mẫu thân sớm hơn, dù sao trên thế giới này, mẫu thân cũng là người thật tình lo lắng cho mình. Cầm tay của mẫu thân, Lâm Vân vận chuyển lực lượng tinh vân, bắt đầu kiểm tra thương thế bên trong. Sau một lát, Lâm Vân thả tay xuống, lửa giận lập tức thiêu đốt trong lòng. Cái tên thương giác kia ra tài thật quá độc ác, không những cắt đứt mấy cái xương sườn của mẹ mình, còn khiến cho mẫu thân bị trọng thương, vài tuyến kinh mạch bị cắt nát. Có thể nói, nếu hiện tại mình chỉ mới hình thành tinh hồn, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi. Đè xuống lửa giận trong lòng, Lâm Vân cẩn thận chỉnh lại mấy cái xương sườn gãy của mẫu thân, sau đó vận chuyển lực lượng tinh vân, hồi phục lại những kinh mạch đã bị đứt của mẫu thân, rồi loại bỏ những chỗ máu tụ. Sau khi hoàn thành những thao tác này thì đã qua 2 giờ, Lâm Vân thấy lông mày của mẫu thân đã dần dần giãn ra mới thở phào một cái. Nghĩ nghĩ là tiếp tục vận chuyển lực lượng tinh vân, cường hóa lại toàn bộ cân mặt bên trong cơ thể của mẫu thân, rồi loại bỏ hoàn toàn tạp chất có trong cơ thể. Lại lấy ra một cây chu vũ trong tinh giới, vò thành nước nhỏ vào miệng của mẫu thân. Sau khi làm xong chuyện này thì đã qua 3 tiếng. Hà Anh nằm mơ, thấy một giấc mộng khá xa xôi. Trong mơ, cô ta thậm chí còn nhìn thấy con trai nắm lấy tay mình. Một cảm giác vốn rất đau đớn sau khi được con trai nắm lấy tay thì đã biến mất, vô tung vô ảnh. Rồi một cảm giác tươi mát sảng khoái từ cổ họng chảy xuống toàn cơ thể. Lúc Hà Anh mở mắt thì trông thấy Lâm Vân đang ngồi ở đầu giường.
Con là Vân Nhi.
Hà Anh giơ tay, muốn nắm tay của Lâm Vân, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Vốn cho rằng mình sắp chết, rất muốn trước khi chết có thể trông thấy mặt con của mình lần cuối. Thật không ngờ, mong muốn đã thành hiện thực. Đây là giấc mơ sao? Lâm Vân thấy mẫu thân muốn nắm tay của mình, vội vàng đưa tay tới.
Vân Nhi, mẹ đang nằm mơ sao?
Lâm Vân thấy mẫu thân đã cầm được tay mình, vẫn còn thì thào tự hỏi.
Không phải, mẹ, con đã trở lại rồi. Con vẫn khỏe. Đợi về sau mẹ khỏi bệnh, con sẽ đưa mẹ tới ở cùng chúng con.
Lâm Vân nhẹ giọng nói. Hắn thấy mẫu thân nhớ mình như vậy, lại càng thêm áy náy.
Thật không phải nằm mơ. Con đã thực sự trở lại. Bồ Tát phù hộ, thật sự là Bồ Tát phù hộ. Vân Nhi.
Hà Anh lúc này mới phát hiện đây là sự thật. Tâm tình rất là kích động. Trong miệng không ngừng nói Bồ Tát phù hộ. Tay lại nắm chặt Lâm Vân, không muốn bỏ ra.
Vân Nhi, thời gian vừa qua con ở ngoài khẳng định chịu không ít khổ. Có khổ cực gì thì cứ kể cho mẹ.
Hà Anh nhìn chăm chú vào Lâm Vân. Nàng muốn xem con mình có phải gầy đi không, khuôn mặt có đen đi không. Chính là càng nhìn, càng thấy con mình đã lớn lên, thậm chí còn đẹp trai và có tinh thần hơn trước rất nhiều. Nàng càng nhìn càng cao hứng, nhịn không được nói.
Con của mẹ đã trưởng thành rồi.
Vẻ cao hứng và quan tâm trong mắt không hề có chút che giấu. Trong lòng Lâm Vân có chút ê ẩm, sợ mẫu thân vì kích động mà ảnh hưởng tới việc khôi phục, vội vàng nói.
Mẹ, để con mở cửa gọi em gái vào thăm mẹ. Hình Nhi cũng trở lại rồi à.
Mẫu thân có vẻ càng thêm cao hứng. Lâm Vân trông thấy vậy, trong lòng càng không dễ chịu. Rõ ràng mẫu thân đã sống trong sự cô đơn quá lâu, không có một người tri kỷ nào để tâm sự. Lâm Vân quyết định lần này phải đưa mẫu thân tới Yên Kinh sinh sống với em gái.
Mẹ, sau khi mẹ khỏi bệnh, con sẽ đưa mẹ về Yên Kinh cùng sinh sống với em gái. Con đã mua nhà ở Yên Kinh rồi. Tiền mua nhà là do chính con kiếm, mẹ không cần phải lo lắng.
Lâm Vân thấy biểu lộ của mẫu thân như vậy, nhịn không được nói ra.
Vậy thì tốt, nhưng con vẫn phải hỏi ý của cha con đã. Mẹ đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ với Hình Nhi rồi. Tuy nhiên, con cũng đừng gây mâu thuẫn với cha con đấy. Mà vừa rồi, con nói muốn mẹ ở cùng các con là nói Hình Nhi và con sao?
Hà Anh nhớ tới lời vừa rồi của Lâm Vân. Vâng, còn có vợ con Vũ Tích nữa.
Lâm Vân nói, Vũ Tích, con bé vẫn ở cùng một chỗ với con sao? Con bé quả thực là đứa con dâu rất tốt. Vân Nhi, trước kia con như vậy mà con bé không có vứt bỏ con. Vì vậy, con không nên làm việc gì. Xin lỗi nó đấy.
Hà Anh biết rõ bản tính của con trai, nên cố ý nhắc nhở hắn. Tuy bây giờ nhìn thấy Lâm Vân có biến hóa rất lớn, nhưng ai mà biết về sau hắn sẽ như thế nào? Có thể hay không quay về bản tính như trước?
Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.
Lâm Vân nói xong thì đứng dậy mở cửa.
Anh trai, mẹ không sao chứ?
Lâm Hình là người đầu tiên vọt tới. Lâm Vân nhìn bên ngoài, rõ ràng có rất nhiều người, ngay cả lão gia tử cũng từ Yên Kinh tới. Trong đó có cả bí thư Diệp Vũ Phong và một người trung niên mập mạp đứng ở sau. Xem bộ dáng hình như là viện trưởng của bệnh viện. Có thể thấy bọn họ rất coi trọng bệnh tình của mẹ mình.
Chào Tam Gia Gia.
Lâm Vân đi ra ngoài, chào hỏi Lâm Lộ Trọng.
Ừ, mẹ của cháu không sao chứ.
Lâm Lộ Trọng đã nhìn thấy Lâm Hình nói chuyện với Hà Anh, liền biết nàng không có chuyện gì. Vừa rồi nghe vị bác sĩ kia nói, mới biết mẹ của Lâm Vân bị thương rất nghiêm trọng. Thật không ngờ Lâm Vân có thể trị tốt cho nàng. Lập tức ông ta có một nhận thức mới với đứa cháu này.
Không sao rồi, Lâm Vân trả lời Lâm Lộ Trọng, rồi lại chuyển hướng về Diệp Vũ Phong.
Chào bí thư Diệp. Tôi đến đây là thăm hỏi bá mẫu và bá phụ. Chúng ta nhất định phải tìm ra tên hung thủ kia. Bá mẫu không sao chứ?
Diệp Vũ Phong thấy mẹ của Lâm Vân đang nói chuyện với Lâm Hình, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, cảm ơn Bí Thư Diệp đã tới thăm. Lâm Vân nói xong, nhìn về phía vị bác sĩ kia. Còn có một phòng bệnh, ông dẫn tôi tới đó đi. Vị bác sĩ này thấy Hà Anh rõ ràng có thể ngồi dậy nói chuyện với Lâm Hình, trong nội tâm rất là khiếp sợ, không nói được ra lời. Đây là y thuật gì vậy? Ông ta đã kiểm tra rõ ràng tình huống của Hà Anh, tuyệt đối là trọng thương nặng. Dù cho có cứu được một cái mạng thì cũng phải tàn phế, nhưng hiện tại rõ ràng nàng ta đã hồi phục như bình thường. Quả thực là kỳ tích.